Hôm nay chúng ta học tiếp phần 15 của Vạn Sinh Luận, phần 15. Ở cái phần 15 này thì chúng ta thấy là Bồ Tát Thiên Thân, Ngài nói về là sự thành tựu của thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có các khổ nạn. Ở đây nói là chỗ thọ của thân tâm không có tất cả các nạn. Như ở trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, ở thế giới đó chỉ toàn các điều vui, không có những nỗi khổ, cho nên gọi là cực lạc. Đó, chúng ta thấy Đức Phật khẳng định ở trong cái Kinh A Di Đà là như vậy. Ở đây nói là lìa phiền não thân tâm, phiền não thân và tâm, cả hai trạng thái thân và tâm. Chúng ta để ý cái câu kệ này, Bồ Tát Thiên Thân Ngài nói là lìa phiền não. Lìa phiền não, lìa phiền não tức là xa rời tất cả phiền não. Ở đây thì có hai trạng thái thân và tâm, hai trạng thái thân và tâm. Lìa phiền não, phiền não là chỉ cho những sự đau khổ, phiền não là chỉ cho những sự đau khổ, sự không vui, không xứng ý của chúng ta thì gọi là phiền não. Phiền não đây có hai, đó là thân. Thân của chúng ta thì có gì ạ? Hôm trước học về tám loại khổ thân thì có gì? Khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh và khổ về chết. Đó, bốn cái này thuộc về khổ về thân. Còn gì? Cầu không được là khổ. Yêu thương chia lìa là khổ. Ghét mà phải sống chung cũng khổ. Một điều nữa là sắc thọ tưởng hành thức. Đúng rồi, sắc ngũ ấm mà, ngũ uẩn mà, sắc thọ tưởng hành thức. Cái này nó là nhiếp gì? Cái này nó là nhiếp. Cái này thuộc khổ về tâm, về trạng thái, về tâm lý. Còn cái này sắc thọ tưởng hành thức, nó là nhiếp cả hai. Nó nhiếp cả hai. Nhiếp cả hai là sắc thọ tưởng hành thức thì nó là nhiếp cả hai. Và là ngũ ấm, ngũ ấm xí tình khổ. Tức là ngũ ấm này là sắc thọ tưởng hành thức, nó nhiếp cả hai, cả thân và tâm nó đều nhiếp hết. Khi nói về sắc tức là nó chỉ cho các sắc chất. Thọ thì chỉ cho tâm hồn, tưởng thì chỉ tâm hồn, hành cũng chỉ tâm hồn, thức cũng chỉ tâm hồn. Và như vậy ngũ ấm này nó nhiếp cả hai, cả thân và tâm. Hôm trước chúng ta thấy về sinh là khổ, già khổ, bệnh khổ và chết cũng khổ. Mong cầu mà không được cũng khổ. Rồi yêu thương phải chia lìa nhau cũng khổ. Và chán ghét mà phải chung sống với nhau cũng khổ. Quả năm ấm là sắc, thọ tưởng hành thức. Ở trong con người chúng ta không được cân đều, không được hài hòa, sinh ra bệnh tật hoặc là sinh ra buồn phiền cũng khổ, vân vân. Đó, ở đây nói là gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì tất cả các bậc thượng nhân được sinh về đó thì đều lìa tất cả sự phiền não về thân và tâm, không có tất cả những nỗi khổ. Nhận vui luôn không dứt. Không có nỗi khổ mà luôn luôn gì? Luôn luôn là được an vui. Luôn luôn được an vui. Luôn luôn được an vui. Tâm của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn luôn được an vui. Vì sao mà được an vui? Vì thế giới đó, trong Kinh A Di Đà nói là gì? Đức Phật gọi Xá Lợi Phất mà bảo là gì? Này Xá Lợi Phất,
ở thế giới Tây phương Cực Lạc tiếng khổ còn không có, huống chi là khó có những nỗi khổ ư? Đó, tiếng khổ còn không có, huống chi là có những nỗi khổ. Đó, thì chúng ta mới phải biết rằng ở thế giới đó tiếng khổ còn không có, cái danh từ gọi là khổ còn không bao giờ ai biết đến, không ai nghe thấy cái từ khổ ở thế giới đó bao giờ cả, vì nó không có, cho nên không có cái danh từ đó được nói ra, cái tiếng khổ còn không có. Cho nên ở thế giới là chỉ nhận những, luôn nhận những cái niềm vui không dứt, tức là không dứt ở đây tức là cách đoạn, tức là lúc nào tâm cũng ở trong trạng thái gì, an nhiên, tĩnh tại, hoan hỷ, khoái lạc, từ bi hỷ xả, vân vân. Đó, vì qua trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là gì, tất cả những cảnh giới ở bên ngoài đều có thể thuyết pháp, đều có thể mang tiếng pháp âm vi diệu để giáo hóa cho chúng thiện nhân ở thế giới đó. Ví dụ như là nước chảy ở trong ao báu cũng phát ra tiếng gì, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi trên bờ những hàng cây báu, cành lá hoa quả gió nhẹ lay động vào nhau cũng phát ra tiếng pháp âm nhiệm màu, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Nhẫn đến là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính niệm, chính định, chính tinh tiến, vân vân chẳng hạn. Hoặc là trên hư không, trên hư không như hôm rồi chúng ta học là những màn lưới báu tầng tầng lớp lớp được dùng bằng các thứ thất bảo trang nghiêm thành tựu kết hợp vào nhau thành những màn lưới báu ở trên không trung, gió lay động vào nhau những mặt là la võng đó, những cái lưới của lưới báu của cõi Tây phương Cực Lạc đã không phát ra những tiếng pháp âm nhiệm màu. Chúng ta muốn nghe pháp âm gì thì liền được nghe. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì, bây giờ chúng ta xuất gia hoặc tại gia chúng ta tu hành tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới, chúng chính là chúng ta đang gì, đang thi, chúng ta đang ôn và để thi, ôn thi, thi làm sao á cho đỗ, đỗ vào cái trường, cái một cái trường đại học, cái trường đại học danh tiếng nhất ở trên, ở khắp mười phương thế giới. Thi đỗ vào cái trường đại học danh tiếng nhất khắp mười phương thế giới, đó là trường của Đức Phật, chính Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cái trường đó, gọi là có tên là Tây phương Cực Lạc. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói là tất cả tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta tu hành theo pháp môn Tịnh độ bây giờ, đây mới chỉ là chúng ta đang ôn thi để thi đỗ vào cái trường, cái trường học Tây phương Cực Lạc. Mà cái vị trường, cái ngôi trường đó thì vị hiệu trưởng là Đức Phật A Di Đà. Vị hiệu trưởng ở cõi Tây phương Cực Lạc thế giới là Đức Phật A Di Đà. Có hai vị giảng sư xuất sắc nhất luôn luôn bên cạnh để mà giúp đỡ chúng ta, huấn thị chúng ta, dạy bảo chúng ta, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Bồ Thế Chí Bồ Tát chính là hai vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Thượng thủ tức là gì? Tức là đứng đầu. Thượng thủ tức là đứng đầu trong tất cả các hàng thánh chúng đệ tử của Đức Phật A Di Đà, gọi là hai vị Bồ Tát thượng thủ. Giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta xuất hiện ở thế giới Sa Bà này để phổ độ chúng sinh, khi nói về các vị Bồ Tát thượng thủ đó chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này là Bồ Tát thượng thủ của Đức Phật Thích Ca. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói dạy chúng ta là gì? Thi làm sao đó để cho đỗ. À, thi làm sao để cho phải đỗ? Thi đỗ vào cái trường, một cái trường học tốt nhất, cái trường học tốt nhất, một cái trường đại học tốt nhất ở khắp mười phương thế giới, đông phương thế giới, nam phương thế giới, tây phương thế giới, bắc phương thế giới, đông nam, tây nam, đông bắc, thượng phương và hạ phương. Đó là mười phương thế giới. Thì phương Tây có một cái ngôi trường đại học, cái ngôi trường đó chính là có cái tên là gì? Tây Phương Cực Lạc. Vị hiệu trưởng ở thế giới đó là Amida Phật. Hai vị trợ giảng đắc lực nhất đó là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngoài ra còn có rất nhiều các vị đại Bồ Tát khác cùng giúp Đức Phật để trợ giảng cho chúng ta. Cho nên á, bây giờ chúng ta làm sao nếu muốn thoát khổ, vĩnh viễn xa lìa phiền não về thân và tâm, và luôn luôn nhận được các điều vui, không bao giờ bị cắt đoạn, bị đứt đoạn đó, không bao giờ bị ngưng dứt đó, thì chúng ta bây giờ phải thi làm sao cho đỗ được vào cái trường này. Thi như thế nào? Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã dạy rõ, các vị tổ cũng đã tạo ra rất nhiều các bộ luận để giải thích những lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Trong đó có Bồ Tát Thiên Thân, Ngài tạo ra cái bộ luận vãng sinh này để cho chúng ta có một cái sự nhìn nhận về giáo lý của Đức Phật một cách chân chính. Có sự nhìn nhận chân chính thì chúng ta sẽ có những bước đi đúng đắn. Có những bước đi đúng đắn thì chúng ta sẽ thu hoạch được cái kết quả cao. Cho nên đấy là một cái điều rất quan trọng với một người học Phật. Chúng ta học Phật đó, trước tiên là có niềm tin. Có niềm tin rồi thì chúng ta phải tiến tới một bước nữa, đó là phải hiểu, tức là phải liễu giải. Phải liễu giải, phải hiểu những lời dạy của Đức Phật một cách là chính xác thì chúng ta mới thực hành chuẩn được. Còn nếu chúng ta hiểu mà lơ tơ mơ á, thì chúng ta vẫn sai đường lạc lối như thường. Sai đường lạc lối như thường. Đây, qua đây tôi kể cho các Phật tử nghe câu chuyện có thật mới xảy ra ở chùa chúng ta. Cách đây mới khoảng 2 tuần thôi, có một đoàn Phật tử muốn biết là thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên có thanh tịnh hay không, tu hành có tốt hay không. Thế là cử người đi xem bói. Một đạo tràng rất thân tín hay đến với chùa chúng ta, cử người đi xem bói. Đi xem đến ông thầy Đồng Cốt để xem bói xem thầy Tản Viên và thầy Khai Nguyên có còn thanh tịnh không, còn giữ được giới để tu hành không. Đi đến một cái cái ông thầy bói nó hỏi bắt thoát một chút, xong nó làm luôn cho một câu là gì? Thầy của các bà là giả sư đấy. Thế hỏi thế nào mà giả sư? Bảo thầy của các bà bây giờ ở ngoài đời đang có một vợ hai con, vẫn đang chung sống với nhau bình thường, còn ở trong chùa thì có thêm một bồ nữa. Thế là bắt đầu là tin, cứ thế là bắt đầu là tin như thật thôi. Đó, chúng ta thấy học Phật như thế, học Phật như vậy, chúng ta thấy là không có đủ niềm tin vào Phật Pháp. Vậy mà ngày nào cũng bảo là gì? Ngày nào cũng bảo là con phát nguyện một đời vãng sinh. Phật tử bảo là phát nguyện một đời vãng sinh. Phát nguyện một đời vãng sinh thì chúng ta phải biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khuyên chúng ta và đã nói cho chúng ta thì phải có đầy đủ 3 yếu tố. Đó là gì ạ? Tín. Yếu tố thứ hai là nguyện. Yếu tố thứ ba là hạnh. Tín, nguyện và hạnh. Tín là gì? Trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta thấy ngày Trung Phong Quốc Sư ngày dạy là gì? Đầu tiên là tin gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đầu tiên là phải tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai nữa là tin là gì? Thế giới đó có vị giáo chủ đã thành Phật hiện đang thuyết pháp, đó chính là Đức Phật A Di Đà. Một điều tin nữa là gì? Tin mình cũng có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh và giác ngộ như là A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật. Vì có đầy đủ tự tính giác ngộ như A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật, cho nên nay chúng ta niệm Phật chính là quay trở về với bản giác của chúng ta. Bản giác còn gọi là thỉ giác, tức là tự tính thanh tịnh của chúng ta. Ở nhà thiền đó gọi là gì? Gọi là Phật tính. Gọi là Phật tính. Gọi là Phật tính. Ở trong duy thức học đó, gọi là tứ trí. Gọi là tứ trí. Và ở trong tịnh độ tông của chúng ta gọi là gì? Duy tâm tịnh độ, gọi là tự tính Bi Đà, duy tâm tịnh độ. Đó, đó chính là cái tự tính thanh tịnh của chúng ta. Tin chúng ta cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh như là Phật, và chúng ta nay niệm Phật chính là niệm về bản giác, niệm về tự tính giác ngộ của chúng ta. Chúng ta cầu ở cái gì? Cầu sinh về đâu? Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi đó chính là cõi thực báo trang nghiêm do Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra, công đức tu hành của Ngài hóa hiện ra để làm một cái nơi, một cái trường học để dạy cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới muốn thành Phật. Thì về cái ngôi trường đó là một cái ngôi trường tốt nhất để đào tạo cho chúng ta thành Phật trong một đời. Một đời thành Phật thôi chứ không có đời thứ hai nữa, vì không sợ lầm đường lạc lối nữa. Ở thế giới này á, thì chúng ta biết rằng á, cái tâm nghi ngờ và kiêu mạn chúng ta rất nhiều. Kiêu mạn và nghi ngờ chúng ta rất nhiều. Hôm nay chúng ta làm được một chút việc công đức, niệm Phật được một chút thời gian, nhưng ngày mai ai dám chắc chắn là chúng ta không thiêu đốt hết những công đức đó, và ai dám chắc chắn là ngày kia chúng ta không thoái thất tâm Bồ Đề. Đó, cho nên á, đây là cái sự thật ở thế giới Sa Bà của chúng ta này. Vì á, tín tâm của chúng ta không có trí tuệ, cho nên á, vì không có trí tuệ đầy đủ, vì vậy mà chúng ta gì, chúng ta tu ở gì, chỉ ở cái mắt và ở cái tai. Tôi thường nói với các quý vị đừng có tu ở cái mắt và ở cái tai, mà Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài cũng nói như vậy. Tu là phải tu ở bên trong tâm mình, khiêm cung hạ mình để mà tu, chứ đừng tu ở cái mắt và cái tai. Đừng tin vào con mắt mình nhìn thấy. Vì sao? Con mắt của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay nó quen nhìn, quen nhìn gì? Nhìn sắc. Tai thì quen nghe âm thanh của thế gian rồi. Mà nhìn sắc thì nhìn sắc gì? Chúng ta nhìn cái gì á, thấy đẹp thì chúng ta ưa thích, thấy xấu thì chúng ta chán ghét. Nghe âm thanh á, nghe tiếng khen thì chúng ta vui mừng phồng mũi lên. Nghe tiếng chê chúng ta là chúng ta phiền não, chúng ta giận dữ và chúng ta đấu tranh. Đó là cái tính của chúng sinh thường trực ở trong mỗi mỗi con người chúng ta. Mặc dù chúng ta đã là người tu rồi, thậm chí là người xuất gia rồi, cư sĩ tại gia có thể là quy tam bảo 2, 3, 40 năm rồi, nhưng chúng ta nếu không hướng vào trong thì Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng chỉ tu ở cái tai cái mắt thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ được vãng sinh. Đó. Nếu chỉ tu ở cái tai cái mắt, tức là hướng tâm ra ngoài. Phật Tổ dạy chúng ta hướng tâm vào trong thì chúng ta là đằng này lại làm ngược lại lời dạy của Phật Tổ, lại hướng tâm ra ngoài. Mắt thì thích nghe, nhìn hết cái này đến cái nọ. Tai thì chỉ thích nghe chuyện này chuyện nọ, nghe chuyện xã hội, nghe chuyện mọi người, và thậm chí là nghe chuyện cả ở trong Phật Pháp, xem thầy nào ở trong giáo hội có lỗi gì. Đi nghe, nghe hết xem mọi người nói là hòa thượng này, thượng tọa nọ, ni trưởng này, ni sư kia, đại đức này, đại đức nọ có cái lỗi gì. Bắt đầu mình đi bàn tán. Đi bàn tán. Cho nên là ngày xưa khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở trong kinh, ở trong kinh Di Giáo, bộ kinh cuối cùng, tức là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì bộ kinh Di Giáo đó là bộ kinh cuối cùng được Đức Phật tuyên thuyết trước khi Ngài rời khỏi thế gian này và nhập vào Niết Bàn. Ngài có nói là gì? Ngài có nói với A Nan á, này A Nan, giáo pháp của Như Lai á, không có một ngoại đạo nào có thể phá hoại được, mà chỉ có các đệ tử của Như Lai mới có thể phá hoại được nó mà thôi. Cho nên ở trong nhà Phật ấy, thường có cái câu ví về gì? Sư tử trùng, sư tử nhục. Tức là chỉ có trùng của con ở trong con, ở trên thân con sư tử á, mới giết chết con sư tử mà thôi. Chứ ngoài ra thì gần như không có cái loại vật nào có thể giết được con sư tử. Vì con sư tử có sức mạnh, có sức mạnh gần như là chúa sơn lâm. Khi mà nó đi mà đi đàn với nhau nữa, thành bầy đàn với nhau nữa, thì không có con vật nào có thể giết được nó, mà chỉ có là chính là con trùng ở ngay trong trên mình con sư tử mới làm chết được nó. Vì chúng ta biết những con trùng á, những cái con gì, cái con giận, các vị thấy cái con giận chó bao giờ chưa, nó cắn con chó bao giờ chưa? Ai lên tản viên thì biết, tản viên nó có những cái con, trên tản viên nó có những con giận. May là những con giận này nó không cắn người, nó chỉ cắn trâu bò và những con vật là con chó mà thôi. Bình thường thì nó rất bé, nó bé như là con cháy ấy. À, bé như con cháy, con rận ở trên đầu người á. Bây giờ người ta bây giờ thì suốt ngày gội đầu thì không hay có rận nữa, có cháy rận nữa. Mà ngày xưa chúng tôi còn bé thì thường ở trong cái vùng dân tộc của chúng tôi có khi là tắm thì ngày nào cũng tắm, nhưng mà là không có cái dầu gội đầu. Vì vậy mà ở trên đầu thường thường là hay có cái con cháy, gọi là con cháy. Nó đen đen, nó bé, nó như là con bỏ chó, nhưng mà nó cứ bò dập dày trên tóc này thôi. Cái trứng nó đẻ ra là trắng trắng, trứng đẻ ra trắng trắng, đẻ trắng trắng. Và cái trứng đó thì khi mà nó nở ra thành cái con cháy, được vài ngày là cái trứng nó nở thành con cháy. Nhưng thế nó bé thôi. Nhưng cái con bò mà nó cắn cái con chó và cắn con trâu á, con bò á, con bò nó phải to, nó khi nó cắn to á, nó phải bằng cái gì? Cắn to nó bằng hạt na á. Các vị nhìn cái hạt na như thế nào, nó khoảng tầm như thế. Khi nó cắn no, bình thường thì nó bé bằng con cháy thôi, con rận thôi, nhưng cắn no vào thì nó bằng như thế. Thì như vậy những cái con rận đó nó chính là gì, nó có mang những cái mầm bệnh, mang những mầm bệnh. Và những con rận đó thường nó cũng hay cắn những con sư tử. Và Đức Phật ngày xưa trên 2500 năm về trước, ngài nói ở trong cái kinh Di Giáo, ngài nói là chính các con sư tử ở trên thân con trùng của con, ở trên thân con sư tử làm chết thì con sư tử. Đây là nói về con sư tử chúa, thì con sư tử mạnh nhất, khỏe nhất mà vẫn chết gì dưới con trùng ở trên chính cơ thể của mình, vì nó cắn và nó truyền ký sinh cái mầm bệnh vào trong thân thể con sư tử và dần dần yếu đi, mỗi ngày mà già đi và yếu đi thành bệnh và chết thôi. Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Như Lai trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói á, không có một ngoại đạo nào có thể phá được, không có một loại ma nào có thể phá được. Kể cả thiên ma ba tuần cũng không phá được giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ có chúng đệ tử của Đức Phật mới phá giáo pháp của Phật. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy xem, người xuất gia thì phá theo cách của người xuất gia. Đã. Người xuất gia thì phá theo cách của người xuất gia. Các quý vị thấy Đức Phật dạy về giới hạnh để tu hành thì chúng ta bây giờ thấy là rất nhiều các vị xuất gia thì phải lo học và lo tu và lo truyền bá chính pháp đến với quảng đại quần chúng. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các chùa ở tỉnh nào cũng vậy, chứ không cứ là Hà Nội chúng ta này, tất cả các tỉnh, không chỉ ở miền Bắc chúng ta mà bây giờ Bắc Trung Nam đều có hết. Cách đây khoảng độ một tuần tôi mới xem là một cái lễ Vu Lan ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Các quý vị biết không? Có vị hòa thượng hẳn hoi, vị hòa thượng hẳn hoi đấy, và thượng tọa ở trong một cái quận rất nổi tiếng ở giữa thành phố Hồ Chí Minh. Vị lập một cái Vu Lan thắng hội tụng kinh Địa Tạng. Lập cái Vu Lan thắng hội tụng kinh Địa Tạng. Và vị này á làm tượng Phật bằng gì? Bằng gì ạ? Bằng giấy. Tượng Phật bằng giấy. Giấy ở đây tương đương với gì? Với đồ gì ạ? Đồ gì mình miền Bắc này hay làm nhỉ? Thảng mã. Đó. Làm rất đẹp. Đầu tiên là tôi nhìn thấy những cái bức ảnh mà tôi bảo là những cái pho tượng đẹp thế. Pho tượng là Đức Tỳ Lô Gia Na. Pho tượng Đức Tỳ Lô Gia Na. Và một số các đức Phật khác nữa. Pho tượng Đức Tỳ Lô Gia Na. Tỳ Lô Gia Na chính là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tượng Đức Tỳ Lô Gia Na tức là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị tăng đó làm mấy pho tượng bằng Phật, mấy pho tượng Phật bằng giấy rất là đẹp, làm đẹp như thật. tôi cứ tưởng đó là phải là tượng được đúc bằng gì, bằng đồng hoặc là bằng chất liệu gì quý lắm, nhìn trên ảnh trên mạng đẹp lắm. Thế là xong rồi á, nhìn về những chiếc ảnh sau, nhìn thấy cái vị hòa thượng ra cầm đuốc để gì, để châm lửa vào những pho tượng này, đốt đấy, đốt. Và không chỉ như thế, lại còn gì, sau cái vị hòa thượng đã đốt lại còn thấy mấy vị đại đức nữa. Mấy vị đại đức cái tuổi thì tôi áng chừng là đại đức thôi, vì khoảng độ tầm trên 40 và 50 trở lại thì tầm đó là đại đức thôi. Các vị đó lại cầm cái gậy để gì, để chọc ngoáy cái pho tượng nó lên cho nó cháy to hơn. À, các Phật tử thì đứng ở ngoài chắp tay, chắc là niệm Phật với nhau. Và trong cái nhan đề gọi là gì, gọi là cái nhan đề của cái buổi gì, buổi tống tiến thì Đức Phật vào Niết Bàn hay cái gì đó, tống tiến Phật Bồ Tát, tống tiến Phật Bồ Tát, gọi là hồi quy cực lạc, hồi quy cực lạc, tống tiến Phật Bồ Tát hồi quy cực lạc. Chúng ta thấy đốt vàng mã rồi còn chưa đã, bây giờ còn gì, làm cả tượng Phật để cúng xong để đốt nữa. Ở ngoài đời á, ngoài đạo thì họ đốt hình nhân thế mạng, Phật giáo chúng ta cho đó là mê tín. Vậy mà bây giờ mấy vị hòa thượng, mấy vị đại đức lại đốt cả hình tượng Phật. Việc này không bao giờ một người con Phật chân chính làm cái điều đó. Chúng ta biết ở trong kinh luận Đức Phật dạy là kinh sách, tượng Phật, chùa chiền nếu mà hỏng hóc, rách nát và hư dột thì cái vị làm tăng kia phải có trách nhiệm để mà cùng với các tín đồ Phật tử, kinh sách mà rách nát còn sửa lại được thì cố gắng để mà cùng nhau tu sửa lại. Nếu mà rách không sửa được nữa thì khi đó phải khởi cái tâm gì, cung cung kính kính, để vào đem tới một nơi nào sạch sẽ để tụng Bát Nhã và hóa đi. Nếu mà có tháp mà nhập tháp thì tốt nhất, nếu mà không có điều kiện để xây tháp thì phải để đem đến một nơi sạch sẽ với tấm lòng cung cung kính kính để tụng Bát Nhã hoặc Đại Bi Thập Chú và Bát Nhã hóa đi. Hóa xong cái cho đó không được, cái cho của cái một cái quyển kinh đó không được đem đổ vào những nơi đất bẩn, không được đổ vào nơi cầu tiêu. Kinh luận đã dạy rõ rồi, nhất là luận các vị, luật của các vị tỷ kheo đã dạy rõ cái điều đó, giải thích rõ cái điều đó. Đốt rồi cái do đó phải để vào cái nơi đất sạch. Ví dụ như gốc cây bồ đề chẳng hạn là nơi chúng ta cũng có thể để được. Vì sao? Vì dưới gốc cây bồ đề luôn gắn liền với sự thành đạo của Đức Thế Tôn, cho nên những cái gốc cây mà cổ thụ sạch sẽ, chúng ta không có ai đi giải hay đổ những cái đồ cấu uế vào đó thì có thể cái do đó có thể là đổ vào cái dưới gốc cây cổ thụ đó được. Còn á, tượng Phật mà hư hỏng, á, chúng ta người là đệ tử của Phật á, cũng phải tìm cách để mà tu sửa lại, chứ không được để cho tượng Phật mà nhìn mối xông lên nửa người hoặc là mục nát hết mà chúng ta không tu sửa lại. Như vậy là chúng ta có lỗi với thầy tổ của mình. Bây giờ chúng ta thấy cũng có một cái điều, một cái nạn đó là gì? Các ngôi chùa lớn thường là nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Khi mà xếp hạng di tích lịch sử văn hóa thì họ cũng muốn là cho những ngôi chùa đó là không được tôn tạo thêm hoặc mới cái gì cả mà phải giữ nguyên như thế. Ở những cái ngôi chùa mà lớn như là chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Hương vân vân, chùa Đậu chẳng hạn, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích vân vân, những cái ngôi chùa nổi tiếng của quốc gia như vậy thì đương nhiên là giữ lại những cái nét cổ là chuẩn mực rồi. Nhưng cũng có những ngôi chùa các vị ạ, gọi là xếp di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thậm chí cấp quốc gia, nhưng mà ở trên mái chùa thì lại cây thì bằng tre, cây thì bằng gỗ keo, cây thì bằng gỗ xoan, cây thì bằng gỗ bạch đàn. Trên ngói thì lại ngói thì chỗ thì ngói sông Cầu, chỗ thì là ngói Chiếu, ngói Di đó. Có chỗ thì còn thậm chí nó dột đến nỗi mà người ta phải cho cái tấm bờ lô xi măng vào đó nữa. Vậy mà khi hỏng, nhà chùa xin và nhân dân xin tu sửa lại. Cái phòng văn hóa và sở văn hóa một số nơi là gì? Không cho, bắt phải cứ phải làm thủ tục từ đầu đến cuối. Nếu mà nhưng mà sở, tức là cấp xếp hạng là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, thì phải do Ủy ban nhân dân thành phố và tỉnh đó và sở đó đồng ý cho tu sửa lại thì mới được sửa. Còn không á thì không được. Dân có tiền, dân muốn đứng lên làm không được. Chính vì vậy cho nên bây giờ một số những địa phương khi mà sở và các ban ngành của thành phố, của huyện về mà xin là xếp di tích lịch sử văn hóa cho dân, dân họ không nhận. Họ bảo chúng tôi không nhận. Nhận vào như quàng thêm cái ách vào cổ. Vì khi chùa, đình chùa chúng tôi hỏng xin các ông không cho chúng tôi sửa, gây rất nhiều khó khăn phiền lụy cho chúng tôi, cho nên họ không cho. Tất nhiên đấy là một số nơi, cũng có một số nơi là các ban ngành văn hóa và các cấp chính quyền tỉnh thành phố đó quan tâm. Khi mà nhân dân đề nghị là tu sửa, họ liền cho người về thẩm định. Và nếu mà không cái di tích lịch sử đó, nó không có cái thẩm mỹ nghệ thuật cao. Ví dụ như là chỉ xây bằng xây những cái ngôi chùa rất là đơn giản, bằng tường gạch hay tường đá ong, rồi những cái cột nó chỉ bằng cái cột xoan hay cột bương, cột tre vân vân. Ngày xưa các cụ không có điều kiện kinh tế mà để cái chùa cũ thì to đẹp, ngày xưa thì hỏng mất rồi, giặc Pháp chiến tranh phá hết rồi. Thì sau giải phóng 75 thì các cụ mới dựng lên, gọi là có chỗ để lễ bái chẳng hạn. Nhưng vì là cái chứng tích là có hàng nghìn năm, hàng vài trăm năm rồi, cho nên sau này sở văn hóa và phòng văn hóa, bộ văn hóa vân vân xếp hạng cho họ cấp tỉnh và cấp quốc gia chẳng hạn. Nhưng mà thực tế cái ngôi chùa hoặc cái ngôi đình, ngôi đền đó đang ở trên cái mảnh đất của ngôi chùa cổ, đình đền cổ đó, thì nó lại không xứng đáng với cái tầm vĩ mô của nó ngày xưa. Nhưng mà bây giờ nhân dân với sư chủ trì địa phương đã xin phép để tu bổ lại thì họ bắt là vẫn cứ phải làm y như thế. Đây là một cái điều là bất cập, rất bất cập trong cái ngành văn hóa. Thậm chí chúng ta biết là có những cái ngôi chùa cổ vào bên ngoài chùa thì nhìn thì được đầu tư rất là trang nghiêm tráng lệ, nhưng vào trong chùa thì nhìn tượng Phật là nhom nha nhom nhem. Nhìn cái tượng Phật nhom nha nhom nhem, các vị thấy cái chóc sơn ấy, cái sơn nó cứ chóc ra, chỗ thì vàng, chỗ thì đen. Mà thậm chí là có cụ còn gãy cả chân cả tay nữa. Họ cũng bảo là gì? Chùa này là ngôi chùa cổ, không có được thay đổi hiện trạng của ngôi chùa cổ. Chúng ta biết bây giờ cái này Phật giáo rất kém cái này. Chúng tôi nói là Phật giáo, giáo hội trung ương là rất kém. Không dám nói thẳng, không dám nói thật, không dám đề xuất với Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch. Chúng ta biết là cụ Phật thờ ở trong chùa đó, đó thì đó là thầy của chúng ta, đó là tổ của chúng ta. Tất nhiên là gì? Văn hóa là văn hóa chung của cả dân tộc. Nhưng ai là người chịu trách nhiệm chính? Phật giáo là người chịu trách nhiệm chính. Mà giáo hội phải là cái người có tiếng nói để cho tăng ni và cho nhân dân ở khắp cả nước. Khi mà cái pho tượng Phật đó nó xuống cấp nặng nề, xuống cấp nặng nề là gì? Đó là sơn chảy xước và không còn nhìn thành một cái pho tượng nữa, mà mọi người cứ thích bảo là đấy là cổ đấy, đấy là cổ. Thì cái dáng cổ thì chúng ta không nói gì, nhưng mà chúng ta phải cho gì, sơn thép lại cho nó trang nghiêm đàng hoàng, để nó chóc sơn long lở hết ra, nhìn rất là tang thương. Chúng ta biết bây giờ ấy, đi ra đường ấy, từ những vị sư cho đến những vị cán bộ cấp cao cấp thấp của nhà nước hay là những người nông dân, chúng ta thấy không mấy ai gì mặc áo rách đi ra đường nữa, có đúng không? Các cụ ngày xưa bảo là phú quý sinh lễ nghĩa. Ra đường chúng ta có thấy ai mặc quần áo rách ngoài những cái người điên điên khùng khùng ở ngoài đường nữa không? Cái người mà bị thần kinh đâm thần á, ăn xin ăn mày á, thì họ mới mặc cái áo rách để họ, cái người ăn xin ăn mày thì có thể họ không nghèo đâu, nhưng mà họ phải mặc quần áo rách để họ hành nghề của họ. Cách đây vài hôm tôi đọc thấy một cái cháu nào nó đưa lên cái trang mạng xã hội, sau nó đưa lên cái trang của chùa, cái tường của chùa, tôi đọc thế. Một ông ăn xin, đi ăn xin đó, đến khi cướp, có một nhóm cướp giật đó, mới biết là cụ là có gì, có đến hơn chục cây vàng. Ăn xin mà có hơn chục cây vàng thì các cụ biết hơn chục cây vàng bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Hơn 1 tỷ đúng không? Hay hơn mấy trăm triệu? Hơn 300 triệu hả? Ăn xin mà chúng ta biết ăn xin mà có đến hơn chục cây vàng, mà đấy mới là chỉ là cái nhóm nó cướp của cụ ấy, thì xong rồi thì công an vào cuộc mới tìm ra, mới bắt đầu lại trả lại cho cụ hơn chục cây vàng đấy. Ăn xin mà hoành tráng thế, ăn xin hơn chục cây vàng, mất hơn chục cây vàng mà vẫn là ăn xin, đi ăn xin. Thì chúng ta đấy, thế đấy là cái nghề, thì họ phải mặc quần áo rách dưới thôi. Còn những cái người mà thần kinh tâm thần, họ không làm chủ được mình, thì họ mới ăn mặc rách dưới đi ra đường thôi. Còn bây giờ tất cả chúng ta, từ già đến trẻ, có ai ra đường mà muốn ăn mặc quần áo rách không? Kể cả người xuất gia như chúng tôi ấy, ngày xưa đó thì Đức Phật khuyến khích là các đệ tử của mình là ăn mặc đơn giản, mà trong đó là ngài Ma Ca Diếp là cái người tiên phong trong cái vấn đề lời khuyên Đức Phật dạy là ăn mặc đơn giản đó. Cho nên cái nạp y của ngài Đại Ma Ca Diếp đó là đều nhặt ở ngoài bãi Tha Ma, chắp ra nhiều miếng vải thành cái tấm y của ngài, và ngài mặc đắp cái tấm y đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tất cả các sư, kể cả tôi, nói thật là kể cả tôi bây giờ ra đường tôi cũng không mặc quần áo rách nữa đó. Vậy mà chúng ta thấy là gì? Để cho cái ông thầy của chúng ta, ông tổ của chúng ta ngồi ở trên ban thờ, mọi ngày hàng ngày mọi người lễ xì sụp đó, mặc một cái tấm áo rách nham nhở ra. Đây là cái lỗi gì? Cái lỗi đầu tiên phải nói là từ Trung ương Giáo hội không có ý kiến mạnh mẽ cái vấn đề này. Con người ta ai cũng thích mặc đồ đẹp, tại sao chúng ta lại để cho tượng Phật mà rách mướt nham nhở như thế? Các quý vị cứ đến thấy những ngôi chùa mà xem, những ngôi chùa cổ mà xem, họ không cho sơn lại, tượng hỏng mà không cho sơn. Đây Sơn Tây chúng ta, các vị lên chùa Mía mà xem, chùa thì đẹp nhưng mà nhìn những pho tượng á, chỗ đen chỗ vàng, chỗ thì có cụ thì còn phơi cả đất ra ngoài rồi, vì ngày xưa tượng đắp bằng đất, phơi cả đất ra ngoài. Các vị xuống chùa Tây Phương nhá, một ngôi chùa nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, ngôi chùa Tây Phương, xem những cái pho tượng, có những pho tượng họ không cho sơn lại á, nham nhở hết đi, mà chỉ có sơn lại thôi, mà tượng thì không thay đổi dáng, chỉ có sơn lại. Thì họ bảo là sơn lại thì thành tượng mới hết, không có gì, không có niên đại cổ 400-500 năm, không có niên đại 1000 năm. Nó thế. Đây là một cái mà càng học càng tu, chúng ta càng thấy là có lỗi với gì, với thầy của mình, với tổ của mình. Do chính những cái vị tăng ni bây giờ không có chính kiến, phần nhiều không có chính kiến, mà người có chính kiến một chút thì lại không dám nói, nói thì lại sợ là bị thù hằn thế này thế khác. Nhưng đấy là cái sự thật. Ngày xưa chúng ta thấy là gì, giàu như địa chủ cũng ở cái nhà cổ 3 gian hoặc 5 gian ở dưới. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những người có điều kiện toàn ở biệt thự hết. Tại sao chúng ta thì lại cứ muốn cho cái cuộc sống vật chất của chúng ta thăng hoa, mà cái nơi thờ phụng thì lại chúng ta lại cứ bắt là phải giữ lại cái vẻ mộc mạc, để cho mọi người đến mọi người thấy cái ngôi chùa này, ông tượng này là phải 500 năm hay 1000 năm trở lên thì mới đen đen, loang loang lổ lổ như thế. Đây là cái nỗi đau của Phật giáo chúng ta chưa làm được cái điều đó. Ở đây tôi đang nói về mấy ông thầy ở trong miền Nam, ông làm tượng Phật bằng giấy, ông cúng xong, cúng tụng kinh Địa Tạng, không biết cái giờ đấy hình như là 3 tuần hay là 1 tuần hay là 3 tuần gì đó, tôi đọc trên báo thì tôi nhìn thấy tôi cũng chẳng muốn đọc nữa, nhìn thấy vậy tôi không muốn đọc nữa. Và ông đô cúng xong mà cái ông đem ra ông hóa, gọi là tống tiễn chư Phật và Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc. Tống tiễn tức là đưa đó. Chúng ta thấy Bây giờ mới chi là gì? Đầu tiên là gì? Sư đốt tượng Phật. Ngày xưa thì thời chiến tranh thì phải giặc đốt tượng Phật, đốt chùa đốt tượng Phật, giặc phá đình phá chùa. Bây giờ chúng ta thấy gì? Sư bắt đầu gì? Đốt tượng Phật rồi. Cho nên khi mà cái thông tin này được đưa lên trang mạng xã hội, gần như là 99% họ phản đối các vị sư đó và yêu cầu giáo hội phải vào cuộc để kiểm điểm, bắt kiểm điểm, bắt các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó phải kiểm điểm. Vì thân là tăng, thậm chí là lên hòa thượng, tức là có chức sắc trong giáo hội rồi mà vẫn còn làm những cái việc mê tín dị đoan đó. Ngày xưa thì mọi người cứ nghĩ là Phật giáo miền Bắc chúng ta sư là toàn đi cúng, toàn sư đi cúng, cho nên sư mới làm việc mê tín dị đoan. Còn miền Nam á là tu hành tốt, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, qua đó chúng ta mới thấy không phân biệt Bắc Trung Nam, không phân biệt là Việt Nam hay là Trung Quốc hay Thái Lan hay Lào, Campuchia, đất nước nào cũng có những quan trùng ở trong Phật giáo, khu vực nào cũng có những con sâu ở trong cửa Phật. À, chứ không phải là mọi người trước đây cứ nói là miền Bắc sư toàn đi cúng, miền Nam sư mới được học, được tu đến nơi đến chỗ. Không có cái chuyện đó. Tất nhiên so với mặt bằng á, về giáo dục tăng ni thì ở trong miền Nam từ sau năm giải phóng 1975 cho đến nay thì phải nói là cái mặt bằng giáo dục thì tốt hơn. Nhưng về mặt giữ gìn quy củ thiền gia, giới luật, tu hành gọi là tương dưa mắm muối, đạm bạc đó, thì miền Bắc chúng ta được người nào thì người đó thuộc dạng là xuất chúng. À, xuất chúng. Cụ thể như là gì? Như là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá ở Thường Tín, Hà Nội chẳng hạn. Cụ thọ 102 tuổi. Mà vào cái phòng của cụ á, các quý vị biết là cái hôm mà cụ thị tịch á, chúng tôi đi xuống mà dự cái lễ tống chung của cụ á, vào tận trong phòng ngủ của cụ, và thường thường chúng tôi là học sinh mà của cụ hay đến là khánh tuế cụ hàng năm á, vào phòng của cụ, các vị biết trong phòng của cụ một cái chõng tre, một cái chõng tre là 40 năm nay cụ vẫn ngủ một cái chõng tre đấy, cái chõng bằng tre của ngày xưa á. Ngày xưa tôi về cái chùa Khai Nguyên này cũng có một cái chõng tre, và tôi ngủ phải đến một năm trời cái chõng tre đấy. Có các cụ già ở đây thì mấy cụ già mà ở trong ban hộ tự các cụ sẽ biết có cái chõng tre. Ngày xưa tôi về chùa chúng ta có một cái chõng tre, và tôi ngủ chõng tre đấy phải gần một năm. Sau đó mới làm xong cái nhà khách kia thì mới mua một cái giường. Còn hòa thượng ấy, cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá, ngày ngủ cái chõng tre 40-50 năm, chỉ một cái chõng tre như vậy. Và cái đồ đạc trong phòng hòa thượng á, chúng tôi vào mà nhìn thấy cái sự thiểu dục chi túc của hòa thượng quả đúng là rớt nước mắt. Các vị biết không? Đôi dép của hòa thượng á, cái đôi tông của hòa thượng đi mòn, đi cái đôi tông Thái ngày xưa, hòa thượng đi cái đôi tông Thái mà mòn á, cái đế mòn xuống đất rồi, và những cái đầu năm đầu ngón chân á là xuống đất hết rồi. Quay thì không biết là đứt lên bao nhiêu lần rồi. Xong rồi hòa thượng lấy cái dây điện xanh xanh, hòa thượng buộc thành cái quai tông của ngài, quai dép của ngài. Quả thực khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó, chúng tôi không cầm được nước mắt. Một cái vị mà đại lão hòa thượng tu hành giới phẩm và đức hạnh như thế đó, cái đó gọi là gì? Gọi là thân giáo. Hòa thượng ấy thì thuyết pháp không giỏi như hòa thượng Pháp Chủ. Đức Pháp Chủ thì ngài thuyết pháp rất là giỏi. Còn á, cố hòa thượng, trưởng lão cố hòa thượng ở chùa Hội Xá đó, thì ngài lại không thuyết pháp, ngài chỉ dùng là thân giáo thôi. Ngài thì rất vui tính, 100 tuổi ngài vẫn còn hát cho tăng ni nghe. Tăng ni đến chúc Tết hòa thượng vẫn hát, vẫn vỗ tay, vẫn hát, và vẫn ngồi, vẫn hát lắc lư để cho đại chúng, cho các chúng đệ tử là gì, là đỡ sợ ngài mà muốn gần gũi ngài. Đó. Ngài hoan hỉ đến cái mức độ như thế. Năm 95-96 tuổi, khi đó chúng tôi còn là học sinh của ngài á, ngài vẫn tắm xong ngài giặt lấy, không yêu cầu đệ tử giặt, ngài không tắm xong cái ngài giặt luôn, xong rồi bê ra phơi luôn, xong rồi mới đi ra ngoài. Đấy.
đức hạnh của ngài phải nói là ở miền Nam thì chúng tôi chưa tiếp xúc nhiều không biết, nhưng ở miền Bắc này thì nói về thân giáo thì không có một vị hòa thượng nào được như là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Nói về thân giáo, cái đồ của hòa thượng ấy, cái đồ ở trong phòng của hòa thượng ấy, chúng tôi thấy là có một cái túi bằng cái vải cói ấy. Một cái túi bằng cái vải cói, hòa thượng đi đâu thường hay xách cái túi đó. Thì cái túi vải cói chắc là cũng phải được, ít nhất là phải được chục năm, hai chục năm rồi. Nhìn mà nó cũ không còn cái quai thì nó đứt mất rồi. Thì bắt đầu hòa thượng dùng cái rẻ để quấn, dùng cái rẻ để quấn quanh cái quai của cái túi vải cói ngày xưa. Đó. Đôi tông thì gót thì rách chạm xuống đất, năm đầu ngón chân cũng rách chạm xuống đất và cái ức cũng rách chạm xuống đất. Mà hòa thượng vẫn dùng dây điện để buộc lại để đi. Đó. Cho nên là đạo hạnh, chúng ta thấy ở miền Bắc này, những người nào mà tu ấy thì những người đó là tu thuộc đạo hạnh, ở trong miền Nam ít người có thể bằng được. Đó. Cho nên ấy, ngày xưa chúng tôi đi học cứ nghe các vị giảng sư nói là gì, học Nam tu Bắc. Học Nam tu Bắc nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà học ấy, về nghiên cứu ấy, giáo lý ấy, thì vào miền Nam ấy, thì học Phật Pháp tốt hơn. Còn tu á thì tu ở miền Bắc tốt hơn. Đó. Ngày xưa nghe nói như vậy chúng tôi không hiểu vì sao mà các giảng sư cứ hay nói với nhau là học Nam tu Bắc. Nhưng bây giờ lớn lên một chút rồi chúng tôi mới thấy, nhìn qua đạo hạnh của các vị trưởng lão hòa thượng và một số các vị thượng tọa mà phát nguyện tu hành thật sự á, thì các ngài đó sống rất là đạm bạc, rất là đơn sơ, không yêu cầu nhiều Phật tử đâu. Đó. Các ngài sống không yêu cầu nhiều Phật tử. Chúng ta biết là Đức Pháp Chủ của chúng ta là Hòa Thượng Thường Phổ Hạ Tuệ ở chùa Giáng ở Phú Xuyên đó. Năm 80 tuổi, ngài còn cầm cuốc ở ra vườn để làm cỏ. Quả thực là chúng tôi năm là học sinh của cụ ấy, đi xuống khánh tuế của cụ, gọi cửa mãi, chả thấy ai ra mở cửa. Xong được một tí thì chờ khoảng độ 10-15 phút đó, thấy bắt đầu cụ vác cái cuốc chân lăn chân trổ đến đầu gối này này. Cụ đi từ vườn đằng sau, cụ vác cái cuốc sang và cụ mở cửa. Chúng tôi giật mình với bảo bạch hòa thượng, hòa thượng vác cuốc đi đâu làm gì đấy ạ? Cụ bảo á, tổ dậy rồi một ngày không làm một ngày không ăn. Tôi mới có 80 tuổi mà tôi không làm sao tôi được ăn? Đó, cụ nói một cái câu như thế. Mới có 80 tuổi không làm sao tôi được ăn? Bởi vì tổ là gì? Theo cái lời dạy của tổ Quy Sơn cảnh sách là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó. Và Đức Pháp Chủ của chúng ta, ngày xưa ngài cũng cái quan niệm học theo tổ Quy Sơn. Cho nên là ngài ở trong ruộng, trong chùa của ngài là thường là có mấy mẫu ruộng. Một mình ngài là gì? Là cứ con trâu cày và cấy lấy mà ăn. Ngài thực tế là mới ra làm việc cách đây khoảng độ tầm trên 20 năm thôi. Trước đây là ngài ẩn, gọi là ở ẩn đó. Không ai biết tới ngài đâu. Không ai biết tới ngài giỏi. Ngài chỉ có ở nhà đi cày lấy và dạy cho một số các thầy là đến muốn học chữ Hán, học hết bộ kinh này đến bộ kinh khác, đến bộ luật này bộ luật khác. Ai muốn đến học, một người ngài cũng dạy. À, đặc biệt là hạnh của tổ là như thế, một người đến xin học, ngài cũng dạy hết ngày này qua ngày khác. Thậm chí có người á đến học với ngài 5 năm trời mới học xong một bộ luật, ngài cũng vẫn tận tụy để dạy 5 năm trời cho một người. Đó. Chúng ta thấy hạnh của các ngài như thế. Khi duyên đến giáo hội thỉnh thì khi đó ngài mới ra làm việc. Đầu tiên là ngài ra làm, ngài bắt đầu ra làm việc một cái ngài là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây luôn. Đó. Chúng ta thấy. Và sau này song song với thì ngài được suy tôn lên làm phó pháp chủ, là phó pháp chủ xong rồi lên pháp chủ. Nhưng tất nhiên đấy chỉ là cái chức danh của giáo hội thôi, còn về cái đạo hạnh của ngài thì phải nói là cũng là một trong những cái vị cao tăng thạc đức ở giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc của chúng ta trong cái thế kỷ 20 và 21 này. Rồi ngoài ra chúng ta thấy như cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, cũng là một cái vị là hòa thượng đạo cao đức trọng, giỏi cả về kiến thức Phật học cũng như quan hệ xã hội, gọi là ở ngoài đời họ gọi là gì, văn võ toàn tài đó. Nhưng không may cho Phật giáo miền Bắc chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Ngài thị tịch quá sớm, 53 tuổi Ngài đã thị tịch rồi. Vô cùng thương tiếc cho giáo hội chúng ta, cho tăng ni Phật tử, nhất là khu vực phía Bắc chúng ta. Những cái bậc long tượng như vậy thì các ngài lại không trụ thế được lâu. Ví dụ ngài mà trụ thế được lâu thêm thì Phật giáo miền Bắc chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều tăng ni từ chỗ ăn thịt uống rượu trở về ăn chay nữa. Ngày xưa khi mà Cố Hòa Thượng viện chủ chùa Hương á, ngài chưa thành đạt á, tức là ngài chưa ra hoằng pháp á, tức là mới xuất gia á, chúng ta biết được tăng ni ở tỉnh Hà Tây chúng ta ăn thịt uống rượu đến 85-90%. Nhưng khi á mà ngài bắt đầu ra hoằng pháp, ngài mở cái trường Trung cấp Phật học Hà Tây, đào tạo ra từ khóa 1, khóa 2, khóa 3 và khóa 4. Đến khóa 3 thì ngài, khóa 3 là khóa chúng tôi này. Đến khóa 4 thì bắt đầu mới mở trường thì ngài đã tịch rồi. Cho nên các vị biết khóa 1, khóa 2, khóa 3, ba cái khóa học sinh đó đào tạo ra khoảng 400-500 tăng ni cho tỉnh Hà Tây cũ ngày xưa. Và từ cái chỗ khoảng 80-90% là ăn thịt uống rượu đó, nhờ cái đức độ và cái sự giáo hóa của Cố Hòa Thượng viện chủ chùa Hương, chúng ta biết là phải chiếm đến tăng ni ở tỉnh Hà Tây chúng ta chiếm đến là 60-70% trở lại ăn chay trường. Đó chỉ là một cái nho nhỏ chúng tôi nói thôi. Các bậc khi mà các bậc long tượng trong Phật giáo mà xuất hiện thì sẽ cảm hóa được rất nhiều chư tôn đức tăng ni đi theo cái con đường tu tập của các ngài đó. Nhưng không may là ngài cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là khu vực Bắc chúng ta, là ngài thì tịch sớm. Vì vậy mà bây giờ nói ngay trong con cháu sơn môn chùa Hương thôi, tôi nói ngay con cháu sơn môn chùa Hương bây giờ đã có khoảng độ 30% là ăn thịt uống rượu rồi. Mà cách đây chỉ khoảng độ tầm từ năm 2002 về trước đó, khi mà Cố Hòa Thượng còn tại thế đó, thì trong sơn môn chùa Hương không có một người nào con cháu của sơn môn chùa Hương ăn thịt uống rượu, không có một người nào, 100% là chay tịnh. Nhưng khi mà Cố Hòa Thượng mới tịch đi một năm trước, sang năm sau đã có ngay đệ tử ruột của ngài đã ăn thịt uống rượu. Còn các hàng các cháu của thượng tọa, như là lớp chúng tôi bây giờ gọi là hàng cháu, phải chiếm phải đến 50-70% là ăn thịt uống rượu so với các vị tăng ni đi ra ngoài rồi đó, không giữ được mình nữa. Đây tôi nói một cái giới nho nhỏ, đó là ăn thịt uống rượu thôi. Còn các vị cái giới khác thì nó mình không nhìn thấy thì không dám nói. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị, khi mà Phật giáo xuất hiện các vị mà cao tăng thạc đức, những gọi là những bậc long tượng, những bậc thạch trụ ở trong cửa Phật đó, thì nó sẽ kéo theo được rất nhiều các vị tăng ni và những vị tín đồ Phật tử là tu tập theo thân giáo và khẩu giáo của các ngài. Đây ví dụ như lúc nãy chúng tôi nói, như Cố trưởng lão Hòa Thượng ở chùa Hội Xá chẳng hạn, ngài dùng thân giáo và đã giáo dục được ra một số các đệ tử bây giờ cũng rất là tinh tiến, tu hành cũng rất tốt, được mấy đại đức, mấy sư ông bây giờ cũng rất tốt. Cho nên chúng ta học Phật là phải gì? Phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ để nhìn nhận các pháp một cách chuẩn mực. Đâu là chính pháp, còn đâu là tà pháp. Ví dụ như tôi nói là cũng là sư, cũng là hòa thượng, cũng hội đàn, cũng thuyết pháp, cũng hành đạo, nhưng mà lại làm những cái gì? Làm tượng Phật, đem tượng Phật để làm biến thành đồ hàng mã. Và 7 ngày trước thì cúng lễ xì sụp ra với nhau, 7 ngày sau mang Phật ra để gì? Đốt trước mặt đông đảo tín đồ Phật tử luôn. Chúng ta thấy đây là một nỗi đau đang chảy máu ở trong chính Phật giáo chúng ta. Vì vậy mà chúng tôi mới nhấn mạnh bài pháp ngày hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh là gì? Nhấn mạnh là chính ở trong nội bộ chúng ta phá hoại Phật giáo, chứ không phải là ngoại đạo phá hoại Phật giáo. Và như tôi nói ngay, tôi như lúc nãy chẳng hạn, cách đây 2-3 tuần là một nhóm Phật tử rất thân tín với chùa chúng ta, đi xem đồng bóng xem thầy chủ trì có phải là thầy tu hành chân chính hay không. Lấy ông thầy đồng bóng để xem thầy mình tu hành có chân chính không. Và ông thành thầy đồng bóng ông phán luôn cho một câu xanh dờn, thầy của các bà là gì? Một vợ hai con ở ngoài đời bây giờ vẫn quan hệ đi lại với nhau đấy. Và ở trong chùa thì có bồ nữa. Đau lòng chưa? Đó. Cho nên học Phật giáo, học Phật á, mà không có đủ tín tâm. Có tín tâm rồi mà không có trí tuệ. Tín như vậy thì phải trên phương diện là trí tuệ. Tín như phải gì? Có tuệ. Tín mà không có tuệ á thì nhục nhã lắm. Nghe người ta nói thầy của bà tốt lắm, mình cũng chả biết là thầy tốt chỗ nào. Đến là cũng rồi, ôi dồi ôi, con chưa bao giờ con gặp là một cái vị thầy mà đạo cao đức hạnh lại tốt như thầy. À, mới cách đây khoảng độ một năm thôi, một năm trở về trước, những vị Phật tử đó đến chùa thì ngày nào đến chùa thì cũng thầy chính là Phật, là Bồ Tát tái thế mới làm được cái việc hy hữu như thế. Thầy mới xuất gia có mười mấy năm xây được hai ba ngôi chùa mà ít ai làm được. Chúng con thấy là đạo hạnh của thầy quả thật là chỉ có Phật Bồ Tát mới tái thế mới làm được như thế. Rồi nữa, lúc nhìn thầy ngồi ở trên đàn trung phong, thầy khai thị mà chúng con thấy là như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như là Quán Âm Bồ Tát. Tôi bảo là thôi thôi thôi, đừng có nói như thế mà tội lỗi chết. Tôi là tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn, Quán Âm Bồ Tát thì ở Tây Phương, còn tôi chỉ là một chúng sinh đang trên bước đường cầu đạo, trên thì khất cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính, để đới nghiệp vãng sinh trong cuộc đời này. Chẳng là phải là Thích Ca, cũng chẳng phải là Quán Âm, tôi chính là tôi, là một chúng sinh đã bao nhiêu đời kiếp mê mờ lầm lạc, nay đang trên đường tìm về với ngôi nhà của người cha ruột của mình, đó chính là A Di Đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật, là mười phương chư Phật xây dựng lên một ngôi nhà. Ngôi nhà đó chính là ngôi nhà bảo sở trong kinh Pháp Hoa đã nói cho chúng ta. Đó. Bảo như thế nhưng họ vẫn không nghe, họ vẫn cứ đến hôm nào đến chùa một cái là khen thầy, không phải là Phật thì cũng phải Bồ Tát tái lai. Vừa qua ở trong chùa một cái cũng có một số vài cái câu chuyện không hay từ ở trong nội bộ trong chùa đưa ra. Khi mà họ nghe một cái thì mới tai nghe, mắt thì không thấy rồi, tai nghe. Nghe thì đương nhiên chuẩn hay không thì tôi không giải thích cái chuyện đó. Nhưng mà xong rồi một cái thì bắt đầu thì còn nửa tin nửa ngờ, không biết là như thế nào, đúng hay sai. Làm luôn một cái quả là thôi đi xem ông thầy đồng bóng là chuẩn nhất. À, xem thầy đồng bóng là chuẩn nhất. Đấy. Đây là một gì? Nỗi đau của Phật giáo chúng ta đấy. Nỗi đau của Phật giáo chúng ta. Cho nên đó, chính những người đệ tử Phật lại phá giáo pháp của Đức Phật. À, phá giáo pháp của Đức Phật. Đây, ví dụ như là những người xuất gia thì có những cái ông thầy làm lễ tượng Phật để lễ xì xụp mấy ngày, xong rồi sau mấy ngày lại gì? Lại đem để đốt trước tín đồ Phật tử của mình. Đã đốt trước tín đồ Phật tử trong một ngôi chùa của mình rồi á, xong rồi thì thôi, có khi thì chả mấy người nhiều người biết, lại còn đem chụp lại để gì? Đưa lên cái trang mạng xã hội nữa, để cho tất cả các Phật tử trong cả nước, ai mà muốn biết á, đi vào cái trang mạng xã hội đó thì đều nhìn thấy, đưa cả lên báo. Tôi chưa thấy trên TV thôi, vì tôi không có TV, không xem TV, không xem TV, hơn năm nay không xem TV nữa cho nên không nhìn thấy trên TV thôi. Nhưng thỉnh thoảng vào cái trang mạng của chùa để kiểm tra các cháu học sinh sinh viên ở trong câu lạc bộ nó có đăng những cái tin gì xấu không để khuyên bảo các cháu nó, thì nhìn thấy một số cháu nó bức xúc quá nó đưa lên cái trang mạng của chùa đó. Và các cháu hỏi làm như vậy có đúng không? Mình chả biết trả lời là đúng hay sai nữa. Đây hôm nay tiện đây nói cho các vị về cái gì? Chính chúng ta nói là gì? Trong Phật Pháp, ở cái thời mà Pháp này, chính những người xuất gia và tại gia, đệ tử của Phật lại đi làm cho giáo Pháp của Đức Phật bị suy đổi ở chỗ đó. Mà làm như vậy thì cánh cửa địa ngục chắc chắn sẽ mở ra. Chúng ta tu hành á, thì có hai cánh cửa mở ra đối với người tu của chúng ta. Đó là cánh cửa Tây Phương Cực Lạc, hay còn gọi là cánh cửa giải thoát. Và một cánh cửa nữa là cánh cửa Tam Đồ, tức là ba đường ác. địa ngục ngạ quỷ và súc sinh sẽ mở ra cho chúng ta. Cánh cửa giải thoát và cánh cửa tam đồ, chúng ta mở cánh cửa nào, đi vào con đường nào, đó không phải là do lỗi do Đức Phật mà lỗi do chúng ta. Nếu chúng ta mà muốn đi mở cánh cửa giải thoát theo người tu theo trình độ chúng ta, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các chư tổ dạy gì? Có ba điều thôi. Cứ làm được ba điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ được giải thoát, không sai. Tin cho sâu, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ quái Tây Phương, tin chúng ta cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh như Phật, và bây giờ chúng ta niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì sẽ được A Di Đà Phật tiếp rước chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay xả bỏ báo thân này, thần thức của chúng ta sẽ theo quang minh và kim thân của Tây Phương Tam Thánh và Hải Hồ Thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cờ hoa lọc báu, hương thơm nhạc trời để đến để gì? Tiếp rước chúng ta. Đó. Nguyện. Nguyện là gì? Nguyện tức là phát nguyện. Lập nguyện, phát nguyện và thệ nguyện. Thệ nguyện đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta là gì? Nguyện là một đời, một kiếp. Chỉ có nguyện là sau khi xả bỏ báo thân này sẽ nguyện được về Tây Phương Cực Lạc, sẽ đỗ vào cái trường gì? Trường Tây Phương Cực Lạc của vị hiệu trưởng là A Di Đà Phật sáng lập nên mà thôi, không đi thế giới khác. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không nói ở trong giảng, ở trong cái Trung Phong Tam Thời Niệm, ngài nói là gì? Người mà có tin sâu nguyện thiết á, khi xả bỏ báo thân hoặc chuẩn bị xả bỏ báo thân, nhìn thấy 10 phương Phật hiện đến cầm đài sen vàng, bảo rằng á, các con đi theo ta, thế giới của ta á, tốt hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới, thế giới của ta á, thọ lượng là gì, lâu dài hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới, quái của ta nhanh thành Phật hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới, con về với ta á, thì con sẽ thành một vị đại Bồ Tát giống như Quán Âm Thế Chí ở bên cạnh A Di Đà Phật á. Thì chúng ta cũng gì, cũng chắp tay xá chào mà đa tạ ngài, con đã gì, đã nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cho nên ngoài A Di Đà Phật đến đón con ra, con không đi với ai đâu. Đấy, đấy mới là tin sâu nguyện thiết các quý vị ạ. Đó. Rồi ngài Ấn Quang Đại Sư nói ở trong Văn Sao, nói trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài nói là gì? Người mà nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi mà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, hoặc rằng khi còn mạnh khỏe đang trên nhân địa tu hành, Thích Ca Mâu Ni Phật tức là Đức Phật, Đức Bản Sư của chúng ta có hiện ra trước mắt chúng ta mà bảo là gì? Thôi, con bỏ pháp môn tịnh độ đi, ta dạy cho con một cái pháp là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, giá ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, chỉ cần con nghe theo ta thôi, ta sẽ chỉ cho con một cái phương pháp là kiến tính thành Phật ngay trong một niệm, không cần phải cầu vãng sinh. Bây giờ ngài Ấn Quang nói là gì? Cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật có hiện lên để bảo chúng ta là bỏ phương pháp chỉ danh, tin sâu nguyện thiết, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà ngài trao cho chúng ta một cái pháp trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, chúng ta cũng chắp tay mà xá rằng kính lạy Đức Thế Tôn, con đã nghe theo lời của ngài dạy. Đó là tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Con đã gì? Đã gieo cái nguyện đó rồi, là về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Cho nên á, con sám hối thầy, con sám hối ngài, con không tuân theo lời ngài trong trường hợp này được, vì con đã phát nguyện nghe theo lời ngài ở trường hợp trước là tin sâu nguyện thiết phát nguyện vãng sinh rồi. Cho nên bây giờ ngài có hiện ra đây dạy con bỏ pháp môn tịnh độ, để ngài trao cho con một cái phương pháp trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, con cũng đa tạ ngài và không làm theo được lời dạy thứ hai của ngài, vì bản nguyện của con chỉ có một, đó là nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong Văn Sao nói là người nguyện như thế mà không được vãng sinh thì 10 phương chư Phật sẽ phạm vào tội gì? Đại vọng ngữ. A Di Đà Phật cũng phạm vào tội gì? đại vọng ngữ. Vì sao? Vì sao vậy? Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Có 6 phương: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Thượng phương, Hạ phương. Nhưng thực tế trong cái bản cổ của kinh tiếng Phạm, dịch từ kinh A Di Đà từ tiếng Phạm á, bản cổ là có 10 phương cơ: Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc nữa. Nhưng mà ngài Kiu Ma La Thập thấy nó nhiều quá cho nên dịch lược bớt Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đi, giữ lại có 6 phương, đó Đông Nam, Tây Bắc, Thượng phương, Hạ phương thôi. Như vậy là cũng bao đủ rồi. Đó. Chỉ dịch 6 phương, còn bản dịch của ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang lấy đầy đủ là 10 phương. Bản dịch ngài Kiu Ma La Thập là bớt 4 phương, còn chỉ để 6 phương, nhưng thực tế là 10 phương. Cho nên á, ở đây tôi mới nói là gì? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là nếu mà mình nguyện như thế, giữ cái nguyện tha thiết như vậy, cùng với tín tâm và hành, hành tức là hành thực hành cái phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, giữ cái nguyện mà kiên cố như vậy mà không được vãng sinh nhá, thì ngài Ấn Quang nói là gì? 10 phương chư Phật phạm vào tội đại vọng ngữ, A Di Đà Phật cũng phạm vào tội bạo đại vọng ngữ. Vì sao? Vì A Di Đà Phật trước khi thành Phật còn là pháp tạng tỳ kheo, ngài đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh. Trong đó có cái nguyện mà nguyện trong nguyện đó, thì thường gọi là nguyện trong nguyện, đó là nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Khi con thành Phật, nếu có các chúng sinh khắp trăm người phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín nhận thù trì, một lòng trì niệm danh hiệu của con 10 niệm trở lên, nếu mà mong nguyện được sinh về thế giới con, con không gì, không đến tiếp rước thần thức của người đó khi người đó xả bỏ báo thân này, con thề không thành chính giác, trừ người phạm tội gì ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Đó, hai loại tội đó là tội cực nặng và tội gì? Cái tội phỉ báng chính, tội ngũ nghịch, tức là giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng A Xà Lê, làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng đó. Cái thời mạt pháp này chính là đốt đình, đốt chùa, đốt tượng Phật, hủy hoại kinh sách. Và cái trường hợp này chúng ta thấy như này, chúng ta nói tạo tượng Phật và cũng đốt hình tượng Phật, những người đó chính là gì? Làm thân Phật chảy máu rồi đấy. Đồng với cái tội làm thân Phật chảy máu khi Đức Phật còn tại thế, đồng với Đề Bà Đạt Đa có không khác. Cho nên tôi nói là gì? Mấy cái vị hòa thượng thường tọa ở trong miền Nam này mà làm cái việc như thế, cho dù bây giờ có sám hối đi chăng nữa thì cái tội đọa địa ngục trong kiếp tới chắc chắn sẽ phải xảy ra. Giống như Đề Bà Đạt Đa sau khi làm thân Phật chảy máu, trước khi Đề Bà Đạt Đa chết đó, thì ăn năn nằm bệnh lên khử khử ở trên giường bệnh và sai đệ tử đi về gửi lời là gì? Là thành tâm sám hối mọi việc làm tội lỗi của mình với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đã hoan hỷ nhận lời cho Đề Bà Đạt Đa sám hối. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca có ghét Đề Bà Đạt Đa không? Không ghét. Mà Đức Phật Thích Ca chúng ta còn thù ký cho, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi mà tội báo ở trong địa ngục A Tỳ hết, Đề Bà Đạt Đa ra làm ngạ quỷ, tội ngạ quỷ hết, ra làm súc sinh, súc sinh hết, được lên làm người và tu hành dần dần ở kiếp người, rồi ngài được sinh lên cõi trời và dần dần hành đạo Bồ Tát ở trên cõi trời, rồi sau ngày ngài thành Phật ở trên một cõi trời, hiểu là gì? Là cái gì? Thiên Quang Phật hay Thiên Vương Phật gì đó, tôi không, lâu lâu không đọc lại kinh Pháp Hoa không nhớ, nhưng mà có chữ thiên đó. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta vẫn thủ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng phải trải qua các tội báo khổ trong địa ngục A Tỳ và các địa ngục nhỏ tuần tự cứ thế mà đi ra dần. Rồi mà tôi dám khẳng định chắc chắn rằng mấy cái vị hòa thượng, mấy vị đại đức mà làm tượng Phật lên để cúng, cúng cho Phật tử để lấy cái gì ạ? Cái này này. Cái gì? Cái này là cái gì? Tiền. Vì tiền mà tạo lên những pho tượng Phật bằng giấy, cúng xong 7 ngày 21 ngày lại đem tự tay mình đem châm đốt đi, mà lừa tín đồ Phật tử là tống tiến Phật Thánh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đau chưa? Đau quá. Chính những người quan Phật xuất gia đấy để làm những cái việc đó. Cho nên á, cái tội đó nếu mà bây giờ không may á, từ cái chỗ này mà tới đây, trong thời gian tới mà các Phật tử mà chưa hiểu đạo á, gặp những cái ông thầy vì tiền như thế nữa, bảo là gì đi, chuẩn bị sang năm tuổi 49 hay tuổi 53 hay là sao thái bạch vân vân chẳng hạn, thì phải gì tạo lấy, ví dụ như là con trai thì tạo lấy 7 pho tượng bằng giấy đó để cúng xong, cúng xong để đem hóa à. Rồi con gái thì có thể tạo lấy 9 pho tượng cúng xong để đem hóa, như thế thì tai qua nạn khỏi vân vân, dần dần không may nó thành một cái trào lưu là làm tượng Phật bằng giấy và rồi đem tượng Phật ra để đốt. Như vậy cái ác tâm, ác tính ở trong mỗi một con người dần dần hiện khởi lên. Vì chúng ta biết đó, có mấy ai mà dám đốt đình phá chùa, đốt tượng Phật, hủy kinh sách của Phật đâu, ít lắm, chỉ những kẻ đại ác ở thế gian mới dám làm việc đó. Còn những Phật tử chúng ta nhìn thấy là chúng ta sợ đổ mồ hôi ra rồi. Nhưng mà bây giờ nếu không may, không khéo giáo hội không vào cuộc thì cái việc này dần dần nó sẽ lại trở thành một cái nạn, cái tệ nạn, cái tệ nạn tiếp theo đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên hôm nay tôi cũng nói như vậy để các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng biết được để mà tránh. Cho nên học Phật phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta mới nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật một cách chuẩn mực được. Vì vậy mà trong bát chính đạo á, Đức Phật lấy cái gì lên làm đầu? Chính kiến lên làm đầu. Trong bát chính đạo Đức Phật lấy chính kiến làm đầu. Kiến tức là gì? Là thấy. Chính kiến tức là sự thấy biết chân chính, không nhầm lẫn. Lấy cái sự thấy biết chân chính không nhầm lẫn một chút nào để mà nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật. Mà muốn có những cái này thì chúng ta gì phải nghe pháp, phải học. Vì vậy mà Hòa thượng Tịnh Không chủ trương rồi, các đệ tử trong Tịnh Trong Ngọc Hội á, mỗi một ngày ít nhất phải được có 2 tiếng nghe pháp xong mới tu gì thì tu. Nếu không có 2 tiếng nghe pháp á, mà các vị cứ tu á, nhầm đường lạc lối lúc nào không biết đâu, chật hướng. Vẫn niệm Phật đấy nhưng mà không về Tây Phương, niệm Phật đấy nhưng mà lại vào trong ba đường ác, thế mới đau. Niệm Phật mà không có chính kiến, không có chính nguyện và không có chính hạnh thì sẽ lầm vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đấy. Đừng có tưởng là chỉ ai niệm Phật cũng vãng sinh hết đâu. Niệm Phật phải là có chính tín, có chính nguyện và chính hạnh. Tín nguyện hạnh nhưng mà phải chân chính đó, chứ không có tà tín. Tin mà tin tà thì cũng không vãng sinh được. Tà tín đó, coi Đức Phật A Di Đà như là một vị thần linh nhá, ban phúc giáng họa cho chúng ta. Chúng ta niệm Phật xong rồi á, chúng ta cầu là gì? Nếu mà đau đầu sổ mũi á, chúng ta cầu là gì? Con nghe thấy ở trong kinh nói là gì? Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang minh, vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, vô lượng thọ. Đời này kiếp này con tin Phật một cách tuyệt đối. Con đang trì niệm danh hiệu của ngài đây, con mới niệm xong đây. Bây giờ con cầu nguyện làm sao á, cho ngài cho gì, cho con thọ được 200 tuổi. Nếu không được 200 tuổi thì ngài cho con 199 tuổi rưỡi cũng được. À, kém nữa thì thôi ngài bớt đi mấy tháng thôi nhé. À, vì con chưa muốn chết, con sợ chết lắm, vân vân. Rồi không cầu như thế thì chúng ta lại cầu là gì? Cái nhà hàng xóm nó ăn ở không tốt với con ghét nó lắm mà cứ phải ở bên cạnh nhà nó. Cầu Phật Bồ Tát làm sao á, cái miệng nó hay nói thế này, tối ngủ tối ra nó bị trúng gió, nó méo mồm, nó chả nói được, mai con không phải nghe thấy lời nó nói nữa. À, thế nếu mà tu như vậy, niệm Phật như thế thì hỏng rồi. Ghét cái ông hàng xóm uống rượu vào hay lắm chuyện, và cầu Phật làm sao để cho tối này nó ngủ, nó bị trúng gió, nó méo mồm, mai nó không nói được nữa, không chửi được nữa, thế là gì? Khỏi phải nghe. Người niệm Phật mà như thế thì có niệm Phật đến bể hậu cũng không vãng sinh được. Niệm Phật ra mà cầu là gì? Đứa cháu nhà con mà học mới ra trường chưa xin được việc, Đức Phật A Di Đà có vô lượng thọ, có vô lượng công đức, vô lượng quang minh, vô lượng tướng hảo, vân vân đó. có vô lượng thần thông, vô lượng diệu lực đó. Xin ngài gia hộ làm sao cho mấy hôm nữa đó, nhà con đi xin việc cho cháu làm sao đi đến đâu á, ngài bênh hộ độ trì cho là đi đến đâu người ta đều giúp đỡ con cháu nhà con đến đấy. À, niệm Phật mà cầu những cái như thế đó, đó gọi là gì? Gọi là tà tín. Tin vào Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức, vô lượng thế nào, vô lượng quang minh, vô lượng thần thông diệu dụng đó. Nhưng mà chúng ta lại cầu gì? Cầu để tăng thêm cái bản ngã của chúng ta. Tăng thêm cái bản ngã của chúng ta thì có thể cầu cái việc đó. Đức Phật A Di Đà thì không ban cho đâu, nhưng mà Thiên Ma Ba Tuần nó nghe thấy cái điều đó. Nó cho binh lính nó đến để giám sát gần chúng ta, và nó đem chúng ta đi đến gì? Gặp được cái điều, được điều đó. Và chúng ta thấy cầu được, chúng ta nghĩ là gì? Đi khoe mọi người, ui giời, A Di Đà Phật thiêng lắm, niệm Phật đi, niệm Phật đi, cầu A Di Đà Phật thiêng lắm. Hỏi cầu cái gì? Bảo tôi có đứa cháu mới ra trường, tôi niệm Phật mấy ngày, tôi cầu một cái ngài là gì? Cho một cái nó đi xin việc đến đâu, một cái nộp hồ sơ đến đâu, họ ưng luôn, theo luôn, A Di Đà Phật thiêng lắm. À, như thế, đó gọi là tà tín đấy. Như thế, có xin được việc đi chăng, giấu cho gì, có làm được nhà lầu xe hơi mà ở đi chăng nữa, đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cầu A Di Đà Phật, chả thấy A Di Đà Phật đâu. Vì sao? Vì muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải tu tập làm sao để cho gì ạ? Cho những cái này nó hết này. Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. Đó, muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới được, chúng ta phải sao? Niệm Phật dần dần cho bốn cái này nó hiện khởi ở trong tâm mình thì mới được vãng sinh. Còn tu mà coi Phật như là một ông thần, một ông thần linh ban phúc giáng họa, cầu cái gì ở thế gian cũng muốn là được á. Cầu thăng quan tiến chức thì mau được thăng quan tiến chức á. Coi Phật như là một cái vị trưởng phòng tổ chức á, thì không ổn rồi. Coi Phật như vị trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng tổ chức tức là chịu cái trách nhiệm về về cái khâu gì, cái khâu chuẩn bị cho nhân sự cho một công ty hay một cái quan nhà nước nào đó vân vân chẳng hạn. Coi Phật như một cái ông trưởng phòng tổ chức, trưởng ban tổ chức để sắp xếp cho chúng ta được thăng quan tiến chức. Đi lễ Phật mà mong cầu điều đó, cho dù có được đi chăng nữa, người đó mong cầu thêm về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cái việc mong cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có. Vì sao? Vì đi ngược lại bốn cái này. Người muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới tin sâu nguyện thiết và hành chuyên, chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh, nhưng mà phải tiến tới dần dần làm sao cho bốn cái này đó thành tựu ở trong thâm tâm của mình, đó là vô nhân. Thế nào là vô nhân? Chữ vô nghĩa là không, chữ nhân nghĩa là người. Chữ vô trong chữ Hán á, chữ vô thế này, chữ vô nghĩa là không. À, chữ nhân á, chữ Hán là thế này, chữ nhân á nghĩa là người, chỉ cho người. Người ở đây thuộc về đại từ nhân xưng ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Còn chữ ngã, ngã là chỉ cho ta. Trong chữ Hán á, chữ ngã chỉ cho tôi, ngã chỉ cho tôi, ta. Đó là thuộc về đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tôi, ta, mình. Đấy, đại từ nhân xưng. Đây, nhân đây đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, chỉ cho người. Vô nhân tức là không thấy có người, không thấy có người. Người ở đây không phải là mình nhìn mọi người bằng một con mắt gì, một con mắt gọi là mục hạ vô nhân, nhìn mọi người chả ra cái gì. Vô nhân ở đây tức là chúng ta không được chấp là vào cái người thân người sơ. Người nào không bằng lòng chúng ta cũng đừng có ghét họ, đừng có thề bồi với họ là tôi không đời trời chung với bà đâu. Mà khổ, thề rằng kiếp đời này kiếp này, tôi thề không đổi trời chung với bà. Nhưng mà khổ lắm. Tất cả chúng ta đều sống trong cái gầm trời này mà. Mà bảo thề không đổi trời chung với bà thì đi đâu? Cho dù sinh lên quái trời cao nhất là quái trời phi tưởng xứ ở trên quái trời vô sắc giới đó. Thọ đến 8 muôn vạn đại kiếp đó thì cũng vẫn ở trong gầm trời này mà. Cho dù đọa xuống quái mà sâu nhất á, ác nhất á, đó là địa ngục A Tỳ thì cũng ở trong cái gầm trời này mà. Đó, ở trong chúng sinh, ở trong lục đạo thiên nhân Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục đều ở trong một gầm trời này. Cho nên á, chúng ta bảo là chúng ta, nếu mà chúng ta thề đó tôi không muốn đổi trời chung với bà, với ông á, với anh chị á, thì chỉ có một cái phương pháp duy nhất, đó là cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới không đổi trời chung với cái nhóm chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi này. Nhưng mà người muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì 10 nghiệp phải là 10 nghiệp của thân khẩu ý phải là thanh tịnh, thân tam, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử tại gia, không dâm dục đối với người xuất gia. Miệng 4 việc thiện, đó là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lời đâm bị thóc, chọc bị gạo, và không nói lời thô ác. Ý thì không tham lam, không sân hận và không ngu si. 10 việc thiện đó cộng với thì tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật thì mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vô nhân ở đây chính là không có cái chấp, thiên chấp vào đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, đây là cháu của ta, đây là chắt của ta, chút của ta, chít của ta, họ hàng của ta, những người thân của ta, vân vân. Không nhìn thấy cái đó, mà tất cả nhìn con người, tất cả con người đều bình đẳng như nhau. À, giống như Đức Phật, nhìn tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Vì vậy trong cái nha hàm Đức Phật mới nói với đệ tử của mình là tất cả con người ở trên thế gian này, dù là giàu sang phú quý như vua chúa quan lại, dù là tầng lớp cao cả như chính sĩ Bà La Môn, nhấn đến những người nghèo khổ cùng đinh của giai cấp Thủ Đà La. Ấn Độ ngày đó có 4 giai cấp: Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa, Bà La Môn là giai cấp nắm về tinh thần những vị tu sĩ theo đạo Bà La Môn đó, và các vị tu sĩ theo các tôn giáo được công nhận đó. Giai cấp thứ 3 là giai cấp phệ xá, tức là chỉ cho những người làm nghề thương buôn, những người giàu có. Và giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp là chuyên đi làm thuê, làm mướn thôi. Đó. Suốt đời đi làm thuê, làm mướn. Nhưng đến khi Đức Phật xuất gia thành đạo, tức là thành Phật đó, Ngài mới đầu đi du hóa độ sinh. Ngài độ cho tất cả 4 chúng này đều ở trong đệ tử của Ngài. Em của Ngài là Ngài A-nan, Ngài A-na Luật, em họ đó, Ngài A-nan, Ngài A-na Luật và Đề Bà Đạt Đa đều là dòng dõi vua chúa xuất gia. Các vị tu sĩ Bà La Môn như là Ma Ca Diếp, Ca Diếp Ba, tức là ông Ca Diếp mà có 2 ông Ca Diếp nhé, một ông đại Ca Diếp gọi là Ma Ca Diếp, một ông là Ca Diếp với là hai, có 3 anh em Ca Diếp đó. 3 anh em của ông Ca Diếp đó thì có 500 đệ tử theo Phật xuất gia đó. Và ông anh cả, ông Ca Diếp cả thì có 500 đệ tử. Hai ông em thì mỗi ông có 250 nữa, thế là 1000 đệ tử đều xuất gia theo Phật. Chúng ta về muốn xem lại câu chuyện đấy, nó đọc lại, thời gian không có nhiều, không kể được câu chuyện đó. Rồi á, các vị Bà La Môn, rồi các vị mà phệ xá, tức là giai cấp mà thương buôn đi theo Phật xuất gia cũng rất nhiều. Rồi các giai cấp Thủ Đà La như là Ubali chính là ông thợ cắt tóc, chuyên đi cắt tóc thuê để kiếm cơm sống qua ngày. Rồi một cái ông nữa gọi là chuyên làm cái nghề mà bần cùng hạ tiện nhất, đó là đi gánh phân. Mẫu đệ tử chuyên đi gánh phân thuê cho các gia đình để kiếm sống qua ngày. Những đứa trẻ cầm những hòn đá, một hôm á, cái ông gánh phân đó đang đi gánh phân qua đường, đi gánh phân những đứa trẻ thì nhìn thấy cái ông gánh phân nó đi qua và cầm đá và liệng ném cái ông gánh phân đó và chửi với ông gánh phân đó. Và Đức Phật tiến tại lại tới gần và ôn tồn bảo những đứa trẻ đó rằng vì sao các con lại ném cái người gánh phân kia. Thế những đứa trẻ rằng biết Đức Thế Tôn, cho nên những đứa trẻ nó bạch Sa Môn Cù Đàm, chúng con ghét ông ấy lắm. Đức Phật hỏi làm sao mà các con ghét? Bảo ông ấy hôi thối và bẩn thỉu lắm, ông ấy đi tới đâu cái mùi hôi thối bốc mùi tới đó, cho nên là chúng con ghét lắm. Vậy Đức Phật ôn tồn mới hỏi rằng này các con, vậy hàng ngày các con có ăn cơm không, có uống nước không? Những đứa trẻ bảo thưa Sa Môn có ạ. Đức Phật hỏi vậy các con mỗi ngày ăn mấy lần? Bảo bạch thưa Sa Môn chúng con ăn mỗi ngày 3 lần ạ. Đức Phật hỏi vậy các con có đi vệ sinh đại tiểu tiện không? Những đứa trẻ gãi đầu gãi tai một chút bảo thưa Sa Môn có ạ. Đức Thế Tôn hỏi vậy các con đi ngày mấy lần? Có đứa bảo con ngày 1 lần, có đứa bảo ngày 2 lần, có đứa bảo có con ngày 3 lần. Vậy Đức Thế Phật lại ôn tồn bảo rằng á, vậy thì cái nơi mà các con đi vệ sinh đại tiểu tiện đó, ở trong nhà các con đó đi xong một thời gian nó có đầy lên không? Những đứa trẻ bảo thưa Sa Môn có ạ. Thì Đức Phật lại hỏi rằng á, vậy khi mà đầy lên thì các con có thấy là ghê gớm, nhơ nhuốc và bẩn thỉu không? Những đứa trẻ bảo thưa Sa Môn có ạ. Đức Phật lại tiếp tục hỏi rằng vậy ai đi dọn dẹp cái chỗ nhơ nhuốc và bẩn thỉu đó cho các con? Những đứa trẻ gãi đầu gãi tai một chút đều chỉ rằng cái ông kia, đứa nào chỉ là cái ông kia. Đức Phật yên lặng một chút và hỏi lại những đứa trẻ rằng á, vậy sau khi cái ông gánh phân bẩn thỉu hôi thối kia dọn dẹp xong thì cái nơi mà các con thường đi vệ sinh hàng ngày đó nó còn bẩn nữa không? Bẩn như cái hôm mà nó đầy lên ở tận ở trên, gần ở trên cầu tiêu nữa không? Những đứa trẻ bảo thưa Thế Tôn, thưa Sa Môn là không, sau khi ông ấy dọn xong là chúng con thấy đỡ bẩn thỉu hơn, vào đó cái mùi nó đỡ hơn. Đó, bây giờ Đức Phật mới nói này các con, vậy thì các con phải biết gì? Cảm ơn cái ông gánh phân mà các con cho là hôi thối bẩn thỉu kia, vì những cái việc khó nhọc nhất, bẩn thỉu nhất, nhơ nhớp nhất và ở xã hội không ai muốn làm thì chính do cái ông mà các con lấy hòn đá vừa chọi ném kia đó đã làm cho các con những cái việc khó khăn nhất, bẩn thỉu nhất. Đáng lẽ ra các con phải cảm ơn ông ấy mỗi khi các con nhìn thấy ông ấy đi qua. Nay các con lại không làm được điều đó, lại còn lấy đất đá để chọi ném và chửi bới trêu đùa ông ấy nữa. Như vậy các con có xứng đáng là một người con ngoan, là một người trò giỏi không? Những đứa trẻ đó cũng toàn là những cái con nhà giàu có được học được hành đến nơi đến chốn, suy nghĩ một chút cho nên á đều khoanh tay lại, chắp tay trước Đức Phật á và nói là thưa Sa Môn, chúng con biết lỗi rồi, từ nay trở đi chúng con sẽ tôn trọng và sẽ không bao giờ lấy đất đá để chọi ném cái vị gánh phân kia nữa. Bây giờ Đức Phật lại quay lại vị gánh phân và ôn tồn bảo rằng này, ngươi hãy tới đây. Cái vị gánh phân kia không tin vào tai của mình nữa. Một cái bậc gì? Một cái bậc được gọi là cả trời người kinh ngưỡng, tất cả các đức vua ở Ấn Độ thời bấy giờ ai ai cũng quỳ rạp dưới chân của Đức Phật. Mà nay tự nhiên Đức Phật lại gọi mình. Từ trước, từ khi cha mẹ sinh ra cho đến hôm nay, chưa bao giờ nghe thấy một câu đó. Cha mẹ mình đẻ mình ra, nuôi mình đến 14-15 năm cũng chưa bao giờ gọi một cái câu ôn tồn nhẹ nhàng mà cảm thấy trong lòng hạnh phúc như thế. Vì cái vị kia không tin vào tai mình nữa cho nên nó đứng khứng lại, Đức Phật lại nhẹ nhàng gọi một lần nữa: này anh kia, hãy tới đây, Như Lai có chuyện gì muốn hỏi anh vài điều. Vị đó quay mặt lại nhưng mà không dám ngẩng mặt lên, quay lại nhưng không dám ngẩng lên để nhìn Đức Phật, chỉ nhìn ở dưới, nhìn xuống đất thôi. Đặt kính phân xuống, chắp tay mà chỉ dám nhìn xuống đất. Vì sao ạ? Vì luật lệ của Ấn Độ ngày xưa, những cái vị giai cấp thủ Đà La á, nếu mà nhìn thẳng vào mắt của ba giai cấp trên á thì liền là bị xử là gì? Móc mắt. Kinh sách của Bà La Môn á mà lén nghe thì xẻo tai, lén cầm thì bị chặt tay. Cho nên á, giai cấp thủ Đà La đời đời sinh ra chỉ là giai cấp thủ Đà La. Người nào mà ở giai cấp Bà La Môn và giai cấp sát, giai cấp cái giai cấp thương buôn đó mà lấy người của giai cấp thủ Đà La liền bị phế truất cái dòng họ Bà La Môn và phế truất khỏi dòng họ quan lại và buôn bán, đưa xuống giai cấp thủ Đà La và chuyên có đi làm thuê thôi, tịch thu tài sản và đưa xuống đó. Cho nên á, người ba cái giai cấp trên Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá không bao giờ lấy người giai cấp thủ Đà La ở dưới. Giai cấp thủ Đà La ở dưới không bao giờ được lấy giai cấp của ba giai cấp trên. Cho nên kẻ hầu người hạ thì quan điểm của Ấn Độ giáo ngày xưa đời đời là kẻ hầu người hạ, không bao giờ tiến lên được. Vì vậy mà cái người gánh phân kia nghe Đức Phật, Đức Phật vốn là một cái vị thái tử thuộc về giai cấp gì? Sát Đế Lợi. Rồi ngài xuất gia thành Phật thì lại thuộc về giống như là giai cấp Bà La Môn, nắm giữ quyền hành về về tâm linh, về nghi lễ. Cho nên á, nghe Đức Phật gọi ôn tồn như vậy, đặt cánh phân xuống, chắp cái tay lên nhưng mà không dám ngẩng mặt nhìn. Đức Phật tiến lại gần, từ từ cầm lấy tay, cái đôi tay còn dính đầy phân của cái anh chàng thanh niên gánh phân kia. Đức Phật ôn tồn đưa sang đứng bên cạnh cái gốc cây và hai thầy trò cùng ngồi xuống. Đức Phật phải bảo cái anh thanh niên cái ngồi xuống cái gốc cây, cái bóng mát, nghỉ ngơi một chút đã. Và ngài cũng gì, từ từ ngồi ngay bên cạnh, ngay sát bên cạnh của cái anh chàng kính phân kia. Anh chàng kính phân kia sợ quá, chân tay run lập cập, và Đức Phật ngồi xuống thì anh lại ngồi tụt lại bên kia. Đức Phật lại ngồi gần lại chỗ anh ra. Rồi Đức Phật ôn tồn bảo rằng: này, anh có thấy không, tất cả con người của chúng ta không phân biệt là chủng tộc, màu da hay giai cấp, máu anh cũng màu đỏ, máu của Như Lai cũng màu đỏ, và máu của dòng dõi Sát Đế Lợi cũng màu đỏ, máu của dòng dõi Bà La Môn cũng màu đỏ, giống của máu của dòng dõi Phệ Xá cũng màu đỏ, và máu của dòng dõi Thủ Đà La như các anh cũng màu đỏ. Vậy máu của ai cũng màu đỏ, như vậy là tính bình đẳng trong anh và tôi là như nhau, không có gì khác, anh không có điều gì phải sợ sệt. Như Lai không phân biệt, Như Lai là một đấng toàn tịnh toàn thiện, còn anh là một kẻ ăn xin ăn mày, là một kẻ đi gánh rác gánh phân thuê. Đối với Như Lai, tất cả chúng sinh đều là bình đẳng. Và sau đó khi về tới tinh xá, Đức Phật thuyết một cái bài kinh về gì? Về các chủng tộc, các chủng tộc. Và trong đó Đức Phật tuyên bố là gì? Này các tỷ kheo, Như Lai dùng con mắt trí tuệ nhìn thấy rằng tất cả loài người ở thế gian đều có chung một dòng máu, đó là dòng máu đỏ, và đều có một sự ham muốn, đó là gì? Ham được sống, tức là ham được sống. Và đều có một sự, đó là sự gì? Sự lo về gì? Sự chết chóc, nghĩa là đều ham sống và sợ chết. Máu của tất cả loài người chúng ta đều có một màu, đó là màu đỏ. Và trong tinh thần thì đều có một sự ham muốn, đó ham muốn được sống mạnh khỏe và sống lâu. Và có một nỗi lo, đó là lo bệnh tật và lo chết chóc. Cho nên giai cấp nào cũng muốn được sống, muốn được tự do.
Trong cái bản kinh đó, nếu mà chúng ta mà xét về mà chính trị học á, thì chúng ta mới thấy là nếu mà xét về chính trị á, thì chúng ta thấy đấy chính là một bản tuyên ngôn về quyền bình đẳng của loài người của Đức Phật đó. Và Đức Phật sau khi ngồi nói chuyện qua lại một chút với cái anh chàng Kính Phân đó xong, và Đức Phật tự ngỏ ý với anh chàng đó là gì? Ngươi nếu muốn xuất gia trong, có muốn xuất gia trong giáo pháp của Như Lai không? Anh chàng kia nghe không tin vào tai mình, trợn tròn mắt lên nhìn thẳng vào Đức Phật Thích Ca. Bây giờ mới dám nhìn, vì lúc nãy Đức Phật mới nói là Đức Phật mới nói về tất cả chúng sinh đều bình đẳng, con người đều bình đẳng, không có giai cấp ở trong con mắt của Như Lai. Bây giờ cái anh chàng Kính Phân mới dám nhìn thẳng vào mắt của Đức Phật. Tất nhiên vẫn còn một chút lo sợ e ngại, nhưng khi nghe Đức Phật nói rằng ngươi có muốn xuất gia trong chính pháp của Như Lai không, bây giờ anh ta mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Đức Phật. Vì anh ta không tin vào tai của mình nữa, không tin rằng trên cuộc đời này lại có một bậc xuất thế mà có thể gần gũi và ôn tồn với anh ta như thế. Vì anh ta là một trong những người ở giai cấp thấp nhất trong bốn giai cấp Ấn Độ thời bấy giờ. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, và anh ta đã quỳ lạy xuống dưới chân của Đức Phật. Sau khi nhìn Đức Phật một thời gian ngắn, khoảng vài giây, anh ta không ngần ngại quỳ dưới chân của Đức Phật, khóc lóc và ôm hai bàn chân của Đức Phật. Và Đức Phật nói là gì? Lành thay, tỷ khiêu, hãy tới đây và đưa về tinh xá. Sai các đệ tử lớn Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên cạo tóc cho ông ấy, lấy y phục mặc cho ông ấy và trở thành một tỷ khiêu. Đức Phật dạy đưa cho Xá Lợi Phất và Mục Kỳ Liên vào hướng dẫn cho cái anh chàng thanh niên này tu tập. Một thời gian sau sẽ có kết quả. Và quả đúng như vậy, sau hơn 3 tháng tu tập phương pháp thiền định trong giáo pháp của Đức Phật, anh ta chứng được thánh quả A-la-hán. Các vị thấy, như vậy trong giáo pháp của Đức Phật không phân biệt chủng tộc, màu da, và kể cả giới tính. Hôm trước chúng tôi nói nữ xuất gia cũng thành chứng quả A-la-hán, nhưng mà nữ xuất gia thì nó cũng có nhiều cái bất lợi hơn trong giáo pháp của Đức Phật đó. Cho nên đó, chúng ta nhìn vô nhân ở đây chính là không nhìn thấy người chúng ta thương, người chúng ta ghét. Nếu là chúng ta còn thấy thương và ghét đó, đây là người thân của ta, vợ của ta, chồng của ta, người yêu của ta, kia là kẻ thù của ta, không bằng lòng với ta, ta sẽ đời đời kiếp kiếp không đời trời chung với nó, vân vân đó. Thì như vậy đó là còn gì? Hữu nhân, hữu ngã. Mà có nhân có ngã tức là còn khổ. Ở đây đầu tiên là không nhìn thấy người, không nhìn thấy ở đây không phải là nhìn, không nhìn thấy để đi vào nhau, đâm vào nhau, không có đâu. Mà không nhìn thấy ở đây, các vị hiểu chưa? Nói như vậy hiểu chưa? Các Phật tử ở dưới hiểu chưa? Hiểu vô nhân chưa? Rồi thì bây giờ sang vô ngã. Ngã đây là gì? Ngã đây là chỉ cho gì? Ta. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, tức là chỉ cho ta. Mình hay xây xưng với nhau để tôi, tao, tớ, mình, vân vân đó. Có nhiều cách để tên gọi khác nhau theo mỗi trường hợp chúng ta tự xưng. Ngã ở đây đó, là chỉ cho sự chấp ngã, chỉ cho cái bản ngã của chúng ta. Cái gì cũng phải, chúng ta cũng phải hơn hết. Ai mà chê mình một câu đó, thì bồ đề gai bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Các vị biết bồ đề gai là gì không? Tâm của Phật đó là bồ đề trơn, còn tâm của ma là bồ đề gai. Tâm của chúng ta bây giờ là cũng còn đang là bồ đề gai đó. Ai mà khen chúng ta thì cái mũi của chúng ta phập phồng, có thể nổ bóp một cái luôn. Ai khen chúng ta thì chúng ta vui, chúng ta mừng. Ai chê chúng ta thì chúng ta không bằng lòng, chúng ta ghét. Đó gọi là chấp ngã. Vì có chấp ngã cho nên
chúng ta không vào Phật pháp được. Nói thế nào nhỉ? Giải thích kiểu gì chúng ta hiểu nhỉ? Khó quá ha. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này này. Chúng ta đã phát nguyện gì? Tín nguyện hành để phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Phát nguyện luôn là gì? Tín nguyện hành rồi, nhưng chúng ta phát nguyện là đối trước Đức Phật là con sẽ quyết định một đời vãng sinh, cho nên con sẽ ăn chay. Ăn chay tức là để không vướng vào tội sát sinh nữa, để cho cái tâm bồ đề trơn của chúng ta ngày nó một lớn thêm, nó diệt trừ cái gai đi, cho nên nó trơn mịn láng vàng óng như là kim thân của Đức Phật ấy. Cho nên chúng ta phát nguyện là ăn chay. Nhưng khi á không may trải qua một thời gian đó mà chúng ta bị cái mắc một cái căn bệnh gì đó, nhức đầu sổ mũi hoặc là một căn bệnh gì đó, đi bác sĩ họ khám, họ bảo là ô cái cụ này, anh này, chị này, vân vân chẳng hạn, thiếu gì, suy dinh dưỡng rồi, thiếu chất rồi, thiếu chất gì, vitamin gì nhỉ, thiếu thịt cá và thiếu vitamin gì, A hay B hay C hay D hay D hay là vitamin gâu gâu hả, thiếu vitamin gì, thịt cá nó thuộc về đa số thuộc về vitamin gì nhỉ, họ bảo là thiếu vitamin A cho nên mới sinh ra bệnh như thế. Thôi cụ với anh chị ông bà phải gì, phải bồi bổ vào thì nó mới khỏe được, chúng tôi mới chữa cho. Suy đi nghĩ lại, cũng suy nghĩ chứ không phải không đâu ha. Suy đi nghĩ lại, có lẽ là mấy năm nay mình ăn chay nhiều cho nên nó mới ốm đau nhiều như thế này. Ngày xưa mình ăn mặn đó, có ốm đau gì đâu, mà không ốm thì niệm Phật được nhiều hơn. Bây giờ ốm như thế này niệm Phật có được đâu, niệm Phật không vào, không niệm Phật được nhiều nữa. Ngày xưa còn khỏe thì muốn vào chùa Khai Nguyên mà cái đẹp phát một cái là cưỡi xe máy đi được. Bây giờ ốm làm sao đi được nữa, nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ thầy quá, nhớ các sư, nhớ mọi người trong chùa quá. Thôi nghe lời bác sĩ ăn đi cho khỏe, về còn đi chùa được chứ bây giờ cứ nằm đây thì có khi chết, mất mạng như thường. Thôi nghe lời bác sĩ, bảo mai là gì, bảo cái đứa con nó hầu mình nhé, bảo gì, mai ra mua quả tim cho tao nhé. Con nghe thấy mà trợn tròn mắt lên, bảo mẹ ăn chay mà. Thôi mấy hôm nay ốm, xin Phật là khai cho, mẹ khấn Phật rồi, Phật đồng ý cho mẹ rồi, thôi cứ đi ra mua cho mẹ đây. Thế là gì, chén ăn vào thì thấy dần dần cũng khỏe ra thật, từ cái chỗ ăn vào thấy dần dần khỏe ra thật, và thôi về là gì, cũng không muốn bỏ nữa, và thôi cứ thôi niệm Phật nhiều để bù vào cái ăn mặn đó. Đến lúc đó là chúng ta lại lắm chuyện lắm các vị ạ, niệm Phật nhiều thì bù vào cái ăn mặn đó. Tôi có một Phật tử ở dưới khu vực Hà Nội, tôi xin không được nói tên. Vị này ngày xưa rất tinh tiến, là trưởng một đạo tràng, ăn chay từ khi mà tôi chưa xuất gia cơ. Vị này ăn chay có nghĩa đến nay là phải khoảng tầm 30 năm rồi, trên 30 năm rồi. Nhưng cái đến năm 2005-2006 đó thì bắt đầu bà mới bị mắc một cái chứng bệnh tự nhiên mất trí nhớ. Thì sau đó vì mất trí nhớ đó cho nên là người thân đó, họ hàng với bạn bè và những người hàng xóm láng giềng bảo á, thôi tại do cụ á đi chùa nhiều, ăn chay nhiều nó mới thiếu chất đó, nó mới thế đấy, thôi đi ăn mặn vào đi. Thế là nghe con cái nó nói rồi, và từ đó đến nay là gì, ăn bình thường, người ta cho cái gì đấy, các vị ăn chay hơn 30 năm tụng kinh niệm Phật đi chùa tạo rất nhiều việc phúc. Nhưng bây giờ thì gì? Lại quay trở lại ăn mặn, khổ thế. Đấy là gì, chúng ta mới thấy là vì cái ngã đó chúng ta vẫn còn sợ gì, sợ gì nhỉ, các vị ấy sợ chết. Khi nghe người ta nói đến chết chúng ta vẫn còn chưa muốn đi, vậy mà lúc nào cũng nguyện là gì, tụng kinh xong cứ khẩu A Di Đà Phật, xin Phật rước con đi với. Đấy thì chúng ta biết có gì, Thường thường ấy, bình thường chúng ta nếu mà tu hành mà chưa giải hết nghiệp ở thế gian này á, thì thường phải có bệnh thì mới chết chứ, đúng không? À, mà có chết thì mới về Tây Phương được chứ, mà bây giờ còn sống mà bay cả cái thân này đi bay làm sao được? Phật không đoán cả cái tấm thân xác thịt hôi thối của chúng ta về thế giới đó được, làm ô uế ra. Về đó chỉ có cái thần thức tin sâu nguyện thiết và hành hạnh chỉ danh thôi. Cho nên á, Tây Phương thì cũng muốn vãng sinh, nhưng mà tấm thân này thì cũng không muốn chết. Mặc dù đã hơn 70 rồi vẫn còn sợ chết, đau thế chứ đấy. À, người tu như thế thì không biết là kiểu gì. Tôi năm nay mới 40, nhưng mà kể cả đến từ giờ đến chiều, Đức Phật A Di Đà hiện đến bảo là thôi con chuẩn bị tắm rửa đi, ta đón con đi á. Tôi sẵn sàng đi ngay, chả tiếc một cái gì cả. Chùa đang xây dựng dở, không sao, có đệ tử tôi tiếp tục xây dựng tiếp. Còn một chút nợ các Phật tử nợ nần để xây dựng, không lo, đệ tử tôi sẽ giả tiếp. Cứ đi đã. À, sợ gì? Đang dạy bảo các đệ tử dở, không lo sẽ có người để tới đây dạy chúng nó tiếp. À, rồi, nữa đi chăng nữa là về đó gặp Phật A Di Đà, chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi, lên ngôi thất địa Bồ Tát trở lên rồi, lúc đó nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, phân thân vô số có thể là hiện lại một tấm thân nữa để đến đây tiếp tục để cái sự nghiệp hoằng pháp ở cái ngôi chùa này trong kiếp sau. Nhưng mà kiếp đó mình là Bồ Tát tái thế rồi, không bị cái tham sân si dục nghi ác kiến của thế gian nó lôi cuốn nữa, lúc đó chẳng tự do tự tại hơn hay sao? Đó, nếu mà tu hành tâm mình lúc nào cũng giữ được cái như thế thì mình có sợ gì, có sợ gì có vướng vào cái sự chấp ngã nữa đâu. Đi lúc nào thì đi, tự do tự tại niệm Phật, Phật bảo đi lúc nào cho đi lúc nào ta đi lúc đấy, Phật bảo ta chết thì ta chết. Còn á, nếu đi khám, chúng ta đã ăn chay, phải ăn chay mấy chục năm vài năm rồi, bác sĩ bảo thiếu vitamin A, ăn thịt vào cho khỏe, thì chúng ta bảo là vâng thôi, để vâng thôi, nhưng để đấy chúng ta biết rằng gì, cái tấm thân này không sớm thì muộn nó cũng bỏ chúng ta đi, cho nên nay chúng ta phát nguyện vãng sinh như thôi, nó bỏ lúc nào thì bỏ. Quá lắm thì chúng ta chỉ có đến bệnh viện họ truyền cho chai nước, tiêm cho viên thuốc, cho uống thuốc, thế là được rồi. Còn nếu bảo chúng ta mà phá giới ăn thịt thì nhất định không. À, không. Ngày xưa khi tôi đang học trung cấp có một lần tôi ốm rất nặng. Ốm rất nặng. Xong một cái cô bác sĩ ở trong bệnh viện tỉnh Hà Tây ấy, bệnh viện tỉnh ấy, cô ấy khám và cô ấy chữa cho thầy, và cô ấy bảo là thầy thiếu chất quá trầm trọng. Và khi đó tôi ăn ngày có một bữa mà xuống còn có 37 cân, đi đôi dép cao su được 9 lạng, là 37 cân 9 lạng. À, trong khi xuất ra thì 55 cân, xuất ra được 3-4 năm rồi thì chỉ còn có 37 cân 9 lạng, đấy là cộng cả đôi dép cao su. Còn bỏ đôi dép đi thì được đúng 37 cân, khoảng 1 lạng hoặc 2 lạng gì đấy, khoảng tầm đấy. Thế cô ấy bảo là thầy phải bồi dưỡng vào. Thế hỏi bồi dưỡng cái gì? Thế cô ấy bảo rằng thầy thôi ở trường thầy không ngại thì không ăn thì thôi, thì con mua về phòng cho thầy ăn riêng, cho thầy ăn thêm. Thế hỏi mua cái gì? Bảo là thầy cứ đồng ý đi, coi thầy muốn ăn gì con mua cái đấy. Thì mình biết ngay là ăn cái gì rồi. Thế tôi mới bảo là gì? Thôi cô ạ, cảm ơn cô. Cô y tá nhiều tuổi rồi, không phải ít tuổi đâu nhá, đừng có nghĩ lầm, đừng có hiểu linh tinh vào đây nhá. Các vị là tu tai tu mắt lại hiểu linh tinh nhiều lắm. Tôi thì hay bị cái nạn đó, cho nên là hôm nay phải giải thích luôn. Nhiều tuổi rồi, cô hơn 50 rồi, nghỉ hưu cách đây 4-5 năm rồi, cho nên lắm chuyện lắm. À, tu tai tu mắt ghê quá. Đó thì tôi mới bảo với cô ấy là thôi cô ạ, cảm ơn cô. Thôi sống chết mình phải nói là sống chết có số. Người đi tu rồi thì mình phải giả vờ nói sống chết có số. Nếu mà số tôi hết rồi ấy, thì cho dù có ăn những cái loại sơn hào hải vị mỗi ngày một quả tim lợn đi chăng nữa, hay mỗi ngày một quả tim voi đi chăng nữa, tôi nói đùa như thế, một ngày quả tim voi đi chăng nữa, tôi cũng không có khỏe lại mà không sống thêm được đâu. Thế thôi cứ để tùy duyên. Sống thì học đạo và tu đạo, chết thì thôi về với Phật. Mà nếu kiếp này chưa được về với Phật thì kiếp sau lại tái sinh làm người tu tiếp. Đấy, trả lời thẳng thắn như vậy. Đó cho nên vô ngã, tức là không chấp vào có cái ta. À, có cái ta. Còn thế nào là vô chúng sinh? Chúng sinh ở đây là chỉ cho tất cả các loại hữu tình, gọi là chúng sinh. Chỉ cho tất cả các loại hữu tình gọi là chúng sinh. Không thấy có tất cả các loại chúng sinh, cho nên không khởi lên một chút niệm tâm yêu ghét. Mà không thấy có chúng sinh thì chúng ta còn khởi lên cái tâm thích ăn thịt chúng sinh nữa không?
Không.
Không có thấy tất cả chúng sinh, chúng ta còn khởi lên tâm là ghét các loại chúng sinh mà chúng ta không yêu thích. À, thấy ghét các loại chúng sinh mà chúng ta không bằng lòng nữa không?
Không có.
Đây chỉ là cái tính là gì? Cái tâm bình đẳng của các vị Bồ Tát đã tu hành, các vị Phật, các vị Bồ Tát tu hành thành tựu cái tâm gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Nhìn thấy tất cả chúng sinh đều bình đẳng ở trong con mắt của Phật Bồ Tát. Và nay chúng ta cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là chúng ta đang cầu để chạy trở thành một vị Bồ Tát, rồi tiến tới thành một vị Phật trong tương lai. Cho nên á, cầu về Tây Phương Cực Lạc chính là chúng ta cầu về một cái ngôi trường, cái ngôi trường đào tạo, ngôi trường dạo dục, ngôi trường giáo dục tốt nhất. Đó là giáo dục cho chúng ta thành Bồ Tát và thành Phật. Vì vậy chúng ta phải nhìn khía cạnh nhân gian. Ở thế gian chúng ta dần dần trong tâm chúng ta phải đạt được bốn cái trạng thái: vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh và vô thọ giả. Thế nào là vô thọ giả? Thọ là chỉ cho những sự lãnh thọ, những sự thụ nhận của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đây là cái áo của tôi à, đây là thọ này, đây là cái áo của tôi. Rồi đây là cái chùa của tôi. Đây là cái nhà giảng đường, nhà khách của tôi xây. Đây là cái bảng của tôi sắm. Đây là cái bàn của tôi mua, vân vân. Tất cả các đồ vật mà chung quanh mình có công có duyên với nó, hoặc người ta cúng, hoặc người ta đem đến biếu mình, hoặc là mình bỏ tiền ra để mua sắm đó, và mình chấp nó là cái này là của tôi, và tôi mới là cái người có quyền sở hữu cao nhất. Ai mà động vào cái của tôi này thì người đó chết. Không chết á thì tôi chửi cho tơi bời khói lửa ra, vân vân nữa. Như thế là người đó chấp vào cái sự thọ nhận là thật có ở thế gian này, không xả được. Ví dụ kể cả những người xuất gia. Vì sao những người xuất gia? Ngày xưa có một vị tăng, tôi đọc trên cái quyển mà những cái câu chuyện về chuyện cổ Phật giáo á, có một câu chuyện của một vị tăng. Một vị tăng á, khi còn sống á, vị này xây dựng một cái ngôi chùa rất là to, to đẹp lắm. Nhưng mà thật không may cho vị á, cả một đời vị đứng lên để xây dựng chùa cảnh. Thì khi chùa cảnh mới xây xong, chuẩn bị đến ngày khánh thành, thì vị mày này mắc một cơn bạo bệnh và qua đời. Chùa chưa khánh thành, mới xây xong chưa khánh thành thì mắc một cơn bạo bệnh và qua đời. Bây giờ cái vị chủ trì này tiếc quá. Bao nhiêu năm xây dựng, bao nhiêu công vun đắp, tích cóp, vận động tín đồ Phật tử, lao tâm khổ tứ xây lên ngôi chùa này, trang nghiêm tráng lệ, chùa thì to, cảnh thì đẹp, Phật thì trang hoàng, Phật tượng thì trang hoàng, hoành phi câu đối, cửa võng đồ thờ nhìn sáng rực ở trong chùa. Chưa khánh thành xong, mình đã chết rồi. Chưa được mọi người khen ngợi, tán thán: ôi dồi ôi, thầy trụ trì giỏi quá, công đức của thầy vô lượng vô biên, xây một ngôi chùa để lại hàng ngàn đời cho con cháu về sau, vân vân và vân vân. Chưa được một tiếng khen của đại chúng mà đã chết như thế này. Tiếc quá. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nghĩ như thế, và ông không muốn ra đi. Cả một đời của ông cũng làm phúc, làm thiện nhiều. Phật đến phóng hào quang, ông không muốn ra đi. Vì gì? Vì muốn nán lại một thời gian. Vì ông xin Phật là gì? Cho con được khỏe mạnh thêm, vài năm nữa thôi, hay nếu không thì được vài tháng nữa thôi, khánh thành xong ngôi chùa. Con được lên tụng kinh ở tại cái ngôi Tam Bảo đó vài lần đã, xong rồi con đi cũng được mà. Tôi xin lạy Phật, để xin Phật như thế. Sau khi xin Phật như thế thì A Di Đà Phật liền là ẩn đi, không hiện nữa. Quang Minh Đà Phật cũng theo đó mà ẩn đi. Rồi bây giờ đến chư thiên. Chư thiên quay sắc quay dục xuống đón ông, vì trong cuộc đời ông cũng hành đạo tốt, giáo hóa chúng sinh được nhiều, xây dựng chùa cảnh tạo duyên cho chúng sinh hành thiện, và được sinh thiên cũng khá nhiều. Cho nên chúng chư thiên đó nhớ tới câu cái công ơn của sư phụ mình, cho nên nó cùng nhau chàng phan bảo cái xuống để đón sư phụ mình về hưởng phúc ở trên cõi trời. Bây giờ ông nghĩ rằng á, lên cõi trời cũng thích, cũng sướng, cũng vui đấy. Nhưng mà cái ngôi chùa bao nhiêu năm trời mình bỏ công sức ra làm, chưa được tụng kinh một buổi nào, mới chiều hôm nay mang tượng về, tối nay lại mắc bảo bệnh thế này, mấy hôm không chưa lên chùa được, không biết là nó thế nào, phải muốn lên để tụng biến kinh ra. Rồi ông nghĩ như vậy, ông cũng xin với chư thiên là thôi, nếu các ông có đoán tôi á, thì để vài hôm nữa đi, để cho tôi sống được vài ngày, cho tâm nguyện của tôi thoải mái đã, được thỏa mãn một lần cuối cùng đã. Thì chư thiên do đó cũng ẩn mất. Bây giờ ông gọi các, tuy là ốm đau rên khừ khừ, ông gọi các đệ tử bảo là gì, gọi các đệ tử, và ông cũng rất rất đông đệ tử, vì tăng cũng rất là giỏi, gọi là tài đức cũng vẹn toàn, nhưng có mỗi một cái là gì, chấp vào cái gì, cái ta và cái của ta này đó, ta tức là chấp ngã, cái của ta tức là chấp thọ giả này đó, tức là ngôi chùa này là của ta xây dựng nên, ta chưa được hưởng thụ, chưa được nhìn nó một lần sau khi khánh thành. Cho nên ông đã khởi ra cái tâm là gì, chấp vào cái cảnh giới bên ngoài. Vì vậy ông mới gọi các đệ tử của mình lên là nói lên là gì, thôi các con á, ta không biết là sức khỏe của ta như thế nào, có qua khỏi hay không, nhưng mà thôi bây giờ các con thì hãy lấy cái võng, cho ta vào cái võng ấy, xong khiêng ta đi chung quanh chùa, khiêng lên chùa lễ Phật, cho ta nhìn thấy cái ngôi chùa trong bao nhiêu năm ta làm nay thành quả ra sao đã. Rồi các đệ tử khiêng thầy mình, sư phụ mình lên chùa lễ Phật, đi quanh như Phật cho nhìn, chắp tay niệm A Di Đà Phật, xong đâu vào đấy đã, xong bắt đầu khiêng đi xuống. Các ông bảo là khiêng thôi, khiêng ta đi quanh chùa một vòng, xem hết cái cảnh quan của chùa trong những năm qua ta làm, xem nó được cái gì rồi, còn thiếu cái gì nữa thì sau này các con làm nốt. Ta thì nếu không qua khỏi thì nhường lại cho các con, di chúc để cho các con cố gắng làm nốt cái phần này cho ta, cái này ta còn đang muốn làm nhưng mà chưa làm được này, vân vân. Các đệ tử cũng vâng theo lời thầy, để khiêng đi hết chung quanh chùa. Khiêng đi hết chung quanh chùa. Bây giờ đến cái phía trước, bên trước cửa chùa, ở bên tay trái có một cái vườn mía. Có vườn mía là chính cái vị này trồng và chăm sóc hàng ngày. Nhìn thấy cái cây mía là vì này chăm lao động mà. Thế bảo là gì, thôi đưa cho ta ra thăm cái vườn mía của ta xem này nó thế nào. À, bây giờ vị này ra thăm cái vườn mía. Thăm cái vườn mía xong bắt đầu vị này vào, và vị này chút hơi thở cuối cùng và chết. Một thời gian sau bỗng nhiên á, trong cái vườn mía đó có một cái cây mía nó to khác thường so với các cây mía khác. Thế mới hay chứ. Trong cái vườn mía của ông thì có một cái cây mía nó to khác thường. Các đệ tử thấy cây mía to khác thường đó thì mới bắt đầu đem nó chặt vào. Chặt cây mía đó vào thì chặt cây mía đó ra thì thấy một cái con sâu. Con sâu to, to phải hơn cái ngón tay cái mình này, ở trong cây mía mà dài phải đến hơn 20 phân này. Thế con sâu to như vậy. Và thấy cái con sâu đó, trên cái hình con sâu đó có cái một cái chữ. Một cái chữ. Cái chữ thì cái chữ nói lên cái chữ ở trên cái con mình con sâu đó trùng với cái tên của sư phụ của mình. À, thế mới hay. tên cái con sâu trên cái mình con sâu có cái chữ trùng với tên của sư phụ của mình. Thế các đệ tử thấy lạ quá. Mới ở gần đó thì vốn là có một cái vị cao tăng đắc đạo, thỉnh cái vị cao tăng đắc đạo đó đến để xem nó có cái gì lạ, tại sao trên mình con sâu lại có một cái chữ trùng với tên của sư phụ mình. Cái vị cao tăng đó đến nhìn con sâu đó và thuyết pháp cho con sâu đó nghe, nói về cái hành gì, cái hành xả ly, tức là vô thọ giả đó, nói về hành xả ly, và thuyết pháp về nhân quả, nói về hành xả ly cho con sâu đó nghe. Và cuối cùng cái vị tăng đó kêu cái tên của cái vị chủ trì đó và bảo là gì, tôi và ông đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu hành với nhau, nay ông do vì một niềm tâm tham luyến mê vào cái cảnh chùa chiền của ông bao nhiêu năm xây dựng mà phải đọa làm thân con trùng ở trong cây mía này sao? Ông không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ mà còn lấy đó làm vui hay sao? Nếu ông mà còn chút mà lòng tự trọng á, còn chút tâm đạo của người xuất gia á, thì thôi, hãy xả bỏ báo thân này mà đi đầu thai kiếp sau làm người mà tu tiếp đi. Nói như vậy xong, con sâu liền bò mấy cái và đứng lên, ngoe nguẩy lại mấy cái, thế là chết. Đó, thế mọi người mới biết là gì? Con sâu ở trong cây mía kia chính là hậu thân của chính ông thầy chủ trì do chấp vào cái ngôi chùa của ta vậy. Cho nên á, các sư xuất gia không phải là ai cũng được giải thoát. Nay á, tất cả các đệ tử các con á, xuất gia nhưng phải tu làm sao đó cho dần dần cái vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả này dần dần phải tiêu diệt ở trong tâm mình. Làm đấy, nhưng đừng có chấp vào nó. Chúng ta làm đấy, làm khi còn mạnh còn khỏe, làm hết sức mình. Làm hết sức mình để làm gì? Để bòn mót một chút công đức từ nơi tam bảo vậy. Tất cả cái việc làm của chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng làm là làm cho bản thân mình, chứ không phải là làm cho Phật, không phải làm cho thầy trụ trì. Tôi gần 20 năm nay xuất gia tu hành đã xây dựng 3 ngôi chùa. Nhưng 3 ngôi chùa này hôm rồi có một người nhắn tin khen là gì? Ngôi chùa của thầy to và đẹp quá. Tôi nhắn tin trả lời lại bảo là không phải đâu, ngôi chùa của thập phương đấy. Thế vì nhắn tin trả lại bảo nếu không có thầy thì làm sao có những ngôi chùa thập phương to đẹp như thế. Tôi lại nhắn tin trả lại bảo nếu không có thầy thì sẽ có một thầy khác làm những ngôi chùa to đẹp của thập phương như thế. Trong vì đó thấy lạ, có vì đó mới về gọi điện lại cho thầy để hỏi là tại sao thầy lại nói như thế. Thế tôi bảo á, tôi cũng chỉ là một người xuất gia bình thường như những người xuất gia khác mà thôi. Nếu không có tôi á làm những ngôi chùa này thì có những vị xuất gia khác sẽ đứng lên để cùng với các Phật tử làm những ngôi chùa đó. Tôi đến thế gian này bằng gì? Bằng hai bàn tay trắng. Tôi đến với Đức Phật cũng hai bàn tay trắng, và khi nào tôi ra đi tôi cũng nguyện là trắng hai bàn tay mà ra đi. Cho nên á, ngôi chùa này cũng không phải là của tôi. Tất cả mọi cái đều là của chung hết. Tôi bây giờ chỉ đứng ở trên cương vị của một thầy trụ trì, mà thầy trụ trì thì phải có trách nhiệm là gì? Trong giới luật của Đức Phật nói về trụ trì là gì? Trụ là trụ pháp vương gia, trì là trì Như Lai Tạng. Thế nào là trụ pháp vương gia? Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì? Ở trong ngôi nhà của Như Lai, tức là sống trong chùa đó. Nói nôm na như vị phàm tăng chúng ta là ở trong chùa ăn cơm uống nước của Như Lai, tức là lấy giáo pháp của Như Lai để làm tăng trưởng trí tuệ đạo hạnh của mình hàng ngày đó. Rồi nữa, ngồi trên pháp tòa của Như Lai, tức là đi học được rồi thì đem giáo pháp của Đức Phật để giáo hóa tùy phương tiện, để dạy bảo cho các đệ tử và các đồ đệ tín đồ Phật tử tại gia vân vân đó. Tất cả đó chỉ là gì? Chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người trụ trì, chứ không phải là cái tài cái đức của người trụ trì, mà đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người trụ trì. Vì sao? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng á, sự thành tựu của người trụ trì đó đều ơn nhờ vào Phật Tổ mà có. do ân điển của Phật Tổ mà thành. Cho nên ấy, người học Phật tu càng nhiều năm thì phải càng biết hạ mình xuống thì mới tương ưng với đạo. Tu càng lâu đời, làm được càng nhiều việc phúc đó, thì Ngài Ấn Quang nói người đó càng phải nhìn thấy mình như là một chú tiểu mới mới vào chùa, cái gì cũng thấy mình còn khuyết, cái gì cũng thấy mình còn thiếu, thì người đó mới thực sự tương ưng với đạo. Cho nên hôm trước tôi nói với các quý vị là gì? Tôi nghe Ấn Quang Văn Sao, nghe Ấn Quang Giang Ngôn Lục, nghe đi nghe lại đến mấy trăm lần rồi. Ngủ tôi cũng nghe, nghe đến ngủ thiếp đi thì thôi. Mở mắt ra là tôi lại mở Ấn Quang Văn Sao hoặc Ấn Quang Giang Ngôn Lục, nghe đi nghe lại. Nhưng chung quy lại, tôi học được mỗi một câu của Ngài là gì? Học được một câu của Ngài là Ngài nói là gì? Quang tôi là kẻ gì? Không có trí tuệ, không có công đức, ngày chỉ có biết là gì? Hai bữa cơm cháo ở trong cửa Phật mà thôi, không có công đức, không có trí tuệ. Có nghĩa là gì? Ngài hạ mình đến tột bậc, hạ mình đến tột bậc. Rồi Ngài còn dẫn chứng là gì? Ngài Liên Trì Đại Sư cũng là một vị tổ sư, nhưng mà Ngài không dám xưng Ngài là một vị tăng. Ngài chỉ nói là gì? Là xuất gia Bồ Tát giới, xưng là xuất gia Bồ Tát giới. Rồi sau này đệ tử của Ngài cũng thuộc rằng giỏi xuất chúng, nhưng khiêm xưng hơn nữa đó là gì? Đó là Sa Di. Sa Di, làm Sa Di tức là sư bác đó, chỉ dám xưng như thế đó. Cho nên đó, chúng ta mới thấy là cái sự khiêm cung của các tổ tu hành thì các ngài mới có cửa để vào đạo. Bây giờ chúng ta học đạo thì chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải luôn luôn lấy cái này để làm cái mục tiêu tu hành của chúng ta. Dần dần không chấp vào ta, không chấp có người, không chấp có ta, không chấp vào chúng sinh sự yêu ghét đối với các loại chúng sinh nữa, mà chúng ta phải nhìn tâm chúng ta dần dần phải bình đẳng. Chúng ta mà còn thấy nhiều chúng sinh đau khổ quá thì chúng ta cũng, tâm của chúng ta cũng không được tự tại giải thoát được. Lúc nào chúng ta cũng thương, nhìn thấy ai đau khổ chúng ta cứ khóc rưng rức ra suốt ngày á. Như vậy là có giải thoát nữa không? Có tự tại nữa không? Không tự tại mà cũng chẳng giải thoát. Tâm của chúng ta quá động với nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên đối với tôi á, không biết mấy năm nay tu hành thế nào mà người nghèo đến chùa tôi thấy là cũng bình thường, cũng chẳng ghét mà cũng chẳng quý. Người giàu đến chùa tôi thấy là cũng bình thường, cũng chẳng thấy thân thiện hơn, cũng chẳng thấy là tôi phải gần gũi hơn, vân vân. Đặc biệt là một hai năm nay. Cho nên á, mới cách đây hôm kia có cái đám lễ ở chùa, cái cụ Phật tử lớn tuổi, ngày xưa cụ là vái trưởng ở chùa đấy, cụ ấy vỗ vai thầy, cụ bảo là: bạch thầy, dạo này ở trong dân đang có một cái dị nghị rất không tốt với thầy. Thế thầy hỏi là có dị nghị gì cụ? Thế cụ ấy bảo là dị nghị này quả thực không tốt. Tôi hỏi là: thế có việc gì cụ cứ nói đi, không sao đâu. Thế cụ ấy bảo là trong dân dạo này đang dị nghị thầy là gì? Mấy năm nay từ khi thầy đi lên chùa Tản Viên về chùa Khai Nguyên, bây giờ thầy không tiếp dân nữa. Và mọi người nói rằng những người nào mà đi ô tô sang đến thầy mới tiếp, còn những người nào mà đi xe máy về, đi xe đạp và đi bộ đến là thầy không tiếp. Thế cụ nói như thế. Và sư ông nói rằng á, hai năm nay tất cả cái việc tiếp khách ấy, gần như là sư ông giao cho sư ông Tính và sư ông Tâm và sư ông Hạnh hết rồi. Tất cả cái việc cúng lễ, cúng bái cho dân á, như là bốc bát hương này, xem ngày giờ tốt xấu cho dân này, làm lễ 35-49 phả độ tổ tiên này, giao cho các sư ông, các đệ tử hết rồi. Và tôi chỉ có những cái việc nào quan trọng nhất mà các sư ông sư bác không giải quyết được thì tôi mới phải giải quyết thôi. Người giàu, các quý vị biết là có người giàu. Cách đây là 4 năm về trước, tập đoàn Nam Cường lên xin cúng một cái pho tượng là hơn 3 tỷ ở chùa Tản Viên. Thế xong rồi tập đoàn đấy, cái cô vợ của cái bác chủ tịch tập đoàn ấy, cô có yêu cầu thầy là gì? Cô cúng cái pho tượng đó, cái pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên điện Chuẩn Đề đó, nhưng với một yêu cầu là cô ấy phải đi đặt tượng. À, cô mang tượng lên và cô bàn giao tượng cho nhà chùa, và nhà chùa phải nhận cái pho tượng ở tại chùa. Và tôi bảo vâng cũng được, nhưng mà thì cái tượng làm tượng Chuẩn Đề á, tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn á, thì không phải ai cũng làm được cho trang nghiêm và tấu hạ và làm được đẹp để cho mọi người ai nhìn vào cũng khởi cái tâm cung kính với Phật. Thế thầy bảo đó, nó có cái xưởng tượng ở dưới Thường Tín mà thầy đã làm nhiều rồi, làm nhiều từng gỗ rồi, ai cũng thích cả. Thì Phật tử gia đình đến đó, thầy đưa đến đó và đặt ở đó, và thỉnh thoảng thầy cùng với gia đình, cùng với công ty là cùng đến để giám sát, để hướng dẫn cho thợ làm đúng theo ý của mình. Thì cô ấy bảo là không, chỗ làm chọn làm tượng á phải do gì, do gia đình chúng con chọn, và giám sát tượng á phải do một vị thường tọa ở dưới Nam Định á, mà thầy đỡ đầu của gia đình chúng tôi á, cái sư phụ của chúng tôi á là giám sát và mang về đây thờ thôi. Thế tôi bảo là như thế thì quả thật là khó, tượng là thờ là ở cái ngôi chùa trên này, tôi là trụ trì, mà bây giờ lại để một cái vị thường tọa ở tận trên Nam Định giám sát cái việc làm tượng đó, thì tôi không biết là cái thẩm mỹ của mỗi người một kiểu. Có thể tôi thì thích tượng hơi béo béo một chút, thường tọa dưới đó thì thích tượng hơi gầy một chút, vân vân chẳng hạn. Nếu mà vị cúng ở dưới chùa của cái vị thường tọa đó thì không nói gì, thì vị cúng lên chùa Tản Viên thờ ở chùa này thì tôi là người chủ trì, cho nên á, ít nhất thì cái việc giám sát thợ làm thì là nhà chùa phải là cái người giám sát và hướng dẫn cho họ làm theo ý của nhà chùa. Vì tôi là chủ trì cho nên tôi phải có cái quyền quyết định về cái việc đặt cái pho tượng thờ đó ở đâu và làm như thế nào. Thế bắt đầu vị ấy bảo là thôi được, thế cũng được, nhưng mà thôi để về là suy nghĩ vài bữa đã, để bạch với cái vị thường tọa dưới kia đã, xem ngài thế nào. Xong rồi mấy hôm sau cái vị thường tọa đấy gọi điện cho thầy đến mấy lần, thầy nghe. Gọi mấy lần nhưng mà thầy bận giảng không nghe được, mà hôm thầy bật máy lên nghe. Thì vị thường tọa nói là biết tôi, vì cái vị thường tọa có một đệ tử cùng học với tôi mà, cùng học viện với tôi. Sẽ hỏi tôi là ở trên chùa Tản Viên đúng không? Bảo vâng. Tên như thế đúng không? Bảo vâng. Ông học với đệ tử của tôi đúng không? Đúng không? Bảo vâng. Thế là vị thường tọa mới bảo rằng đấy, cái chỗ vợ chồng cái chú Nam Cường muốn cúng cái pho tượng lên đấy như thế như thế, thì đấy là việc tốt, nhưng mà theo tôi thì cái tượng á phải để tôi đi đặt và tôi giám sát cho thì á tượng nó mới được đẹp và được trang nghiêm tố hảo được. Thì tôi bảo vâng, con bạch thường tọa, thì thường tọa mà bố thí cho như thế chúng con hoan hỉ thôi, nhưng mà thì làm ở đâu thì chúng con cũng phải biết. Còn cái việc vấn đề tiền nong các thứ thì chúng con không liên quan tới. Chúng con chỉ muốn là giám sát để cho người ta làm sao đó để cái pho tượng nó ưng ý thôi, nó bắt mắt với cái thẩm mỹ chung của các Phật tử ở khu vực trên này thôi. Và vì đó cũng đồng ý phương án đó. Thế xong rồi đến hôm đi xem tượng, đi xem xưởng để đặt tượng á, thì sư ông ấy với lại cái chú lái xe với cái cô vợ của cái vị chủ tịch tập đoàn Nam Cường kia cùng đi. Đi đến cái xưởng đó xem thì xem hai xưởng. Xem hai xưởng, một xưởng trong Thường Tín, một xưởng ở dưới Thường Tín nhưng ở mạng trên Võ Lăng á, và một xưởng xuống dưới Thường Tín, một cái chú Thế Anh hay làm tượng gỗ cho chùa của mình á. Thì đến xem hai xưởng, thế mà cô quyết định là không làm ở chỗ nhà chú Thế Anh, và quyết định làm ở trên Thường Tín này. Và đến cái chốt lại thì cô ấy bảo rằng ấy, thầy yên tâm đi, từ giờ trở đi thầy không phải vất vả đâu, một năm sau sẽ có tượng trở về chùa cho thầy thờ. Tôi trả lời luôn, thôi cô ạ, có lẽ tôi và cô không đủ duyên với nhau, và cái số lượng tiền hơn 3 tỷ đó cô đi cúng ở chùa khác, và cái ngôi chùa của tôi thì bao giờ có duyên, ai cúng thì tôi thờ, mà chưa có người cúng thì tôi làm bức tranh lên tôi thờ là được rồi. Thôi, chấm dứt cái việc đàm phán về cúng tượng lên chùa Tản Viên. Các quý vị biết, hơn 3 tỷ đồng rơi vào đâu, 3 tỷ 6, 3 tỷ 7 gì đấy, mà tôi còn dám từ chối thẳng thừng. Mà chủ tịch một cái tập đoàn gọi là tập đoàn Nam Cường, nó thuộc về cái một trong những tập đoàn mạnh nhất về kinh tế ở miền Bắc của chúng ta trong vòng khoảng 10 năm trước. Vậy mà tôi từ chối một cách rất là nhẹ nhàng, không có một chút luyến tiếc gì cả. Đó vì Phật sự. Vì Phật sự tôi sẵn sàng làm những cái việc đó. Còn bây giờ, hôm rồi bà cụ Phật tử ở chùa đây bảo là ấy, thầy thì ai đi xe đẹp đến thì thầy mới tiếp, giàu có thì thầy mới tiếp, còn nghèo hèn thầy không tiếp. Xin thưa các quý vị, đấy tôi đã nói lại là khoảng 2 năm gần đây, có Phật tử mang 200-300 triệu lên cúng thầy, thầy cũng chỉ có mỗi một câu là A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh, cũng chả nói gì hơn, cũng chẳng cảm ơn. Quả thực như thế. Các quý vị cứ nhớ lại xem, có thể ngồi đây cũng có vị cúng thầy vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu rồi, nhưng mà thầy chỉ có mỗi một câu là A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh cho cả gia đình, không có hơn, không có nói hơn một câu. Mà người nào đến cúng 100.000 hay 50.000, thậm chí 10.000, tôi cũng chắp tay và A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh cho gia đình, thế thôi. Mà thậm chí là nhấn đến trong khoảng độ từ đầu năm tới nay nữa, gần như là tôi cho đệ tử tiếp hết, nhất là khi có pháp hội, lên pháp hội xong tôi xuống đóng cửa trong phòng, không có tiếp khách, giàu nghèo tôi không đâu có tiếp đâu. Thế vậy mà họ vẫn cứ nói như thế. Thế tôi bảo với cụ rằng á, thế vậy cụ có thấy là tôi niềm nở với người giàu mà tôi khinh khi những người nghèo không? Thế cụ bảo không, với chúng con thì không thấy thầy như thế, nhưng mà dân họ cứ kêu như vậy. Xong thì tôi hỏi rằng thế cụ nghe dân kêu thì họ kêu lâu chưa? Xong cụ tá hỏa, cụ nói là, ra là gì? Vì ở trong chùa của thầy á, đệ tử của thầy có một hai thầy nói ra với Phật tử như thế, thế mới đau tôi chứ. Trung quy đi lại, cuối cùng cụ toạc ra một câu là gì? Vì trong chùa đệ tử xuất gia của thầy nói ra với dân như thế. Đó. Cho nên á, tôi mới nghĩ và nói với cụ rằng là thôi, điều quan trọng là người giàu sang tôi cũng có gì ban tiếp khách nó tiếp, mà người nghèo sang chùa tôi cũng có ban tiếp khách họ tiếp, và còn ai có cái việc gì quan trọng nhất thì khi đó sương mới giải quyết. Các đệ tử của thầy không giải quyết được thì khi đó thầy mới giải quyết. Mà còn vài năm nữa, 3 đến 5 năm nữa tôi còn nhập thất nữa cơ. Khi mà tôi nhập thất thì tất cả những công việc từ A đến Z, xây dựng cho đến quan hệ ngoại giao, giải quyết từ vấn đề lớn đến vấn đề nhỏ, tôi sẽ bàn giao cho đệ tử hết. Nhanh thì 3 năm nữa, chậm thì 5 năm nữa, nếu như còn sống thì tôi sẽ nhập thất một vài năm. Thì cái việc đó giao cho đệ tử hết. Thì bây giờ dân họ có nói thế nào đi chăng nữa thì họ, việc đó là họ, việc của họ, đối với tôi không quan trọng. Và tôi nói với cái bà cụ kia là thì thôi cụ ạ, cụ cứ hoan hỉ đi. Dân người ta chửi tôi nhẫn được. Dân người ta mắng tôi chịu được. Và thậm chí dân người ta sang đây, người ta nói là ông thầy chủ trì thiên vị với người giàu mà khinh khi những người nghèo, tôi cũng chịu được, không sao. Cụ cứ hoan hỉ đi, tôi hoan hỉ được, tôi chịu được rồi. Mấy năm trước thì có thể tôi không chịu được, tôi sẵn sàng, tôi phân tích, tôi giải thích, tôi giải trình, tôi cãi lại người ta, thậm chí là chửi người ta ngay. Nhưng bây giờ thì tôi đã khá hơn một chút rồi. Mắng tôi chịu được rồi, khen tôi cũng bình thường rồi, tạm tạm rồi. Cho nên các cụ cứ yên tâm đi, không sao. Các cụ cứ về đi, thì mọi việc thì tôi sẽ lo. Thôi mọi việc tôi sẽ lo rồi, nhà bếp họ cũng lo cho chúng ta bữa trưa xong rồi, đúng không? Còn buổi giảng thì tôi cũng đã lo cho các vị đến đây cũng xong rồi. và bây giờ là từ chúng ta mỗi người đi lo cho bản thân chúng ta là 2-3 bát cơm vào bụng đã nhá. Thế thôi, nghỉ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề.